Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp thì Thị Nhược Dụng bài thứ 41 là nhiễu tháp, nhiễu quanh tháp Phật, nhiễu tháp chiều phải, nên nguyện chúng sanh làm không mâu thuẫn, thành trí toàn giác. Nam mô Tam Mãn Đa Một Đà Nẵm Án Đổ Ba Đổ Ba Sa Bà Ha. Nhiễu tháp theo cái chiều phải là thuận chiều kia đồng hồ hay nghịch chiều kia đồng hồ là. Bây giờ như chúng ta đi vô cái cửa tháp rồi đi làm sao? Thuận hay là nghịch? Thật ra có nhiều khi chúng ta vào tháp chúng ta vẫn đi theo, đi vào chánh điện cũng vậy á. Từ ở ngoài ra chánh điện nè, thì nếu đi qua đó thì ra đây đi, đi vòng nữa là theo bên phải hay bên trái. Thì cái hướng đi ở ngoài vô đây nè, rồi quẹo ở đây cái đi vậy là vòng. Hả? Đi trái hay nhiễu, theo trái hay nhiễu theo phải. Ra đây cũng là cái mà để chúng ta phải gọi là cái gì, xác định lại cái hướng đi. Tức là từ cái cửa tháp đi vào á, nếu đi theo chiều phải là đi rẽ phải bên tay phải của mình hay là đi qua bên trái của mình, cái này không hiểu, không hiểu nổi là bên trái, bên phải của tháp hay là bên phải của mình. Chứ cần thường ha, ví dụ như chúng ta để ý mấy cái lễ hoặc là các vị giảng sư đi lên pháp tòa cũng vậy. Như chánh điện thì không có bắt cái bậc này, bắt cái bậc này bắt buộc phải đi bên đây rồi. Nhưng mà khi ở ngoài đi vào á, ngoài đi thẳng vào mà mấy vị giảng sư mà cứ rẽ bên tay phải để đi lên pháp tòa là coi như đi sai á. Nhưng mà đi ở ngoài, đi ở ngoài đi vào á thì phải quẹo trái để đi lên. Thử lên tụng kinh cũng vậy, tụng kinh thì từ cái nhà tổ lên chánh điện mà đi đánh một cái vòng phía trước đi thẳng vào thì vị chủ lễ phải quẹo trái để bước lên cái bậc thềm trên cao mới đi vô trung tâm ở giữa. Vì nếu mà từ cái ở trong chánh điện nhìn ra thì sẽ là đi bên phải của cái từ ở trong chánh điện nhìn ra. Thế còn nếu mà đi nhiễu tháp, bởi vì cái này khi mà chúng tôi đọc chúng tôi cũng có suy nghĩ nhiều lắm. Chẳng lẽ đi nhiễu tháp là lại đi ngược lại? Nếu mà đi tay phải của mình á, là từ ngoài cửa đi vô cái mình phải quẹo thả phải của mình là đi ngược chiều cái đồng hồ. Bây giờ cái câu là rẽ phải mà phải của tháp hay là phải của mình thì cái này là chưa xác định rõ ràng. Nhưng mà theo tôi biết thì đi vào chánh điện, từ trước giờ đi vào chánh điện và đi nhiễu tháp thì chúng tôi cũng nhớ là mỗi lần đi, ví dụ đi tới cái tháp giác ngộ của Đức Phật ở Ấn Độ thì chúng tôi cũng đi theo cái kiểu đó. Tức là ngoài cửa đi vào thì đa phần là đi bên trái của mình, nhưng mà nếu mà nhìn từ tháp nhìn ra thì là bên phải của tháp. Vậy nói bên phải là nói theo cái chủ chứ không phải nói theo cái khách. Mình là khách, cái tháp là chủ. Vậy là bên phải có nghĩa là đi vòng qua phía đó. Vậy là vẫn là cái chiều đi thuận chiều kim đồng hồ chứ không có đi ngược. Hồi xưa giờ học thì đi vô dụng, nhưng mà giải thích thì gần như chúng tôi cũng không thấy là giải thích ở đâu, giải thích cho nó rõ ràng. Tới hồi đi qua tới cái tháp giác ngộ là tự nhiên tôi nhớ tới cái chuyện đi nhiễu bên phải. Nhưng phải mình đâu dám đi bên phải, là tôi phải ngồi ở ngoài tôi ngắm coi mấy đoàn mấy hòa thượng rồi đi cách nào rồi mình đi theo. Mình ngồi mình suy nghĩ, nó bên phải chắc có lẽ là từ tháp nhìn ra, nhưng mà sau này thì đọc kỹ lại mình thấy rõ ràng là cái bên phải của cái người chủ, giống như trên cái tượng trượng thờ, trên bàn thờ á, là thường ví dụ như thờ tượng Bổn Sư hoặc là tượng Di Đà đi, thì sẽ có hai bên là tả hữu, nghe chưa? Thì bên tả là bên trái thì đa phần là người ta để tượng Quan Âm, bên phải ta để tượng Thế Chí. Nhưng mà có lúc mà có những người đứng ngoài nhìn vô bên trái là để Quan Âm, bên phải để Thế Chí, tả của mình. Không phải tả của cái người ngồi chứ không phải tả của mình. Thì đó mình cũng dễ bị lầm lắm. Ở ngoài đi vào á, ví dụ như cái để thờ á, thì gọi là tả chuông hủ mỏ, tức là bên trái là để cái chuông gia trì, bên phải là để cái mỏ. Nghe không? Tức là mình nhìn cái cách bố trí chánh điện á. Thì vậy là bên tả của cái tượng Phật nhìn ra chứ không phải bên trái, bên tả là bên trái của mình. Cho nên tất cả những cái từ mà dùng tả hữu là gần như lấy cái trung tâm làm tâm điểm chính để mà nói bên tả bên hữu, chứ không phải lấy cái kiểu của mình là chính. Nên chúng ta phải nhớ rồi. Cho nên vẫn còn thỉnh thoảng chúng tôi gặp một số nhà Phật tử, nhưng mà nói rồi họ cũng lý luận trong đó bên tả thầy. Tôi nói ừ đúng rồi, bên tả ngoài nhìn vô thì khác, nhưng bên tả trong nhìn ra thì nó khác. Thậm chí cũng có một số chùa cũng để lệch, tức là ở ngoài nhìn vô bên trái là tượng Quan Âm, bên phải là tượng Thế Chí. Hồi đầu về đây chúng tôi cũng không kinh nghiệm, mà thấy cái lúc đó thì cái chánh điện nhỏ phía trước thì cũng thờ bên tượng Quan Âm, bên tượng Thế Chí như vậy. Thì tôi cũng để nguyên, tại nhìn thấy đúng mà, bên ngoài nhìn vô bên trái là tượng Quan Âm, bên phải là tượng Thế Chí, đúng tả hữu. Thì thấy ra ngoài cái đại hồng chung và cái trống cũng vậy, đúng không? Bên trái của chánh điện là cái đại hồng chung, bên phải là cái trống. Cho nên là nhiễu tháp thì theo chiều bên phải, theo chiều bên phải của tháp nha. Tức là đứng từ cái tâm điểm, lấy cái tháp làm tâm để nhìn ra thì phía bên tay phải. Thì vậy là khi mình nhìn vào tháp á, thì mình vẫn đi theo chiều bên trái của mình, tức là thuận chiều kia đồng hồ, chứ không có nghịch. Này chúng ta nên nhớ, chứ khi đi mình nghe nó, tôi học qua nghi rõ ràng là tả đi nhiễu theo chiều phải là đi ngược chiều kia đồng hồ, đi vòng qua phía bên tay phải của mình. Thì chúng ta thấy là đi như vậy gọi là thuận, thuận chiều kia đồng hồ. Và thuận thì ở đây ví dụ như một người đi nhiễu tháp thì cái tâm niệm của mình nó cũng thứ nhất là trong các quy nghi khác thì đứng trước tháp không được khạc nhổ, rồi phải thể hiện sự cung kính này nọ kia. Nhưng mà tới hồi đi nhiễu tháp thì chúng ta cũng phải biết cái cách để chúng ta đi cho nó thuận. Và đi thuận như vậy thì nơi tâm chúng ta nó cũng phải thể hiện sự tôn trọng cung kính cái tháp rồi. Nhưng mà rồi cũng phải khởi cái ý niệm. Cái niệm là gì? Là nguyện cho tất cả chúng sanh đều không có mâu thuẫn lẫn nhau, nơi tâm của mình cũng như là chúng sanh bên ngoài không có sự mâu thuẫn với nhau nơi thâm tâm. Để chi? Để chúng ta thuận cái chiều giác ngộ, thuận cái chiều tu tập và thuận lợi trong tất cả các công phu tu hành của mình, để sớm đạt được gì? Trí toàn giác. Nếu mà mọi điều tu tập của chúng ta nó thuận lợi tốt đẹp, ví dụ như bây giờ khi mà chúng ta chuẩn bị chúng ta đi tu thì chúng ta chưa có biết cái gì, đi tu tập sau khi học hiểu thì thuận theo cái chiều giác ngộ là gì? Chúng ta sẽ hiểu dần dần, sẽ hiểu nhiều hơn, hiểu sâu hơn về Phật Pháp. Rồi thuận nữa là công phu chúng ta mỗi ngày mỗi thăng tiến, tâm chúng ta mỗi ngày mỗi an lạc, mỗi thanh tịnh, và định chúng ta mỗi lúc mỗi sâu, huệ chúng ta mỗi lúc mỗi mở, thì cái đó là thuận, đúng không? Còn người tu mới vào tu thì tỉnh mà tu thời gian tưng tưng thì nó không thuận, nó gạch ra. Mà thấy những người xuất gia là nếu mà đi đúng với chánh pháp á, thì chúng ta thấy cái đời sống tâm linh họ rất là vững chãi. Lúc đầu thì gặp chuyện chúng ta dao động, chúng ta bất an, nhưng mà sau đó chúng ta thấy rõ sự việc đó, chúng ta sẽ tỉnh táo hơn, sẽ bình thường hơn. Không phải là chai tâm đâu, nhưng mà sự thật là các vị đã thấy rõ, thấu rõ vấn đề. Những cái thuận, cái nghịch nó sẽ không làm cho chúng ta bị dao động bất an nữa, thì đời sống tâm linh chúng ta càng lúc nó càng vững. Mà cái người tu á là càng tu lâu, chúng ta thấy cái định tĩnh của họ càng lớn. Đứng trước mọi cái thuận nghịch, họ đủ bình tĩnh để họ có thể xử lý vấn đề đúng nhất. chứ nó không bị dao động bất an, không bị loạn tâm. Cái người bị loạn tâm, ví dụ như bây giờ mình đứng trước một vị thầy của mình, mình đi theo học vị thầy đó rồi, và mình tin đó là một người có khả năng đưa chúng ta tới giác ngộ giải thoát rồi. Vì vậy là mình luôn luôn chờ đợi ông thầy mang đạo lý đến cho mình. Thì rõ ràng là ông thầy sẽ tới nói ngọt là: con ơi con phải tu gì nè, con phải làm gì là đúng, như thế kia là đúng, thế nọ là đúng, thì mình thấy nó thuận đúng không? Như bữa nào ông thầy cũng chửi mình là thuận hay là nghịch hả? Ông chửi một cái là nghịch rồi. Ủa sao ông thầy này tự nhiên nào ông bất giác ta, ông sân si, ông chửi rủa tùm la, vậy là ông thầy này không phải là ông thầy giác ngộ à. Thì là mình sẽ theo cái chiều đó để mình có thể nhận định vị thầy mình là sai trái, thì mình thuận hay mình nghịch. Nghịch trái. Chúng ta phải coi lại cái thấy của mình. Bây giờ được quyền, đương nhiên là được quyền nghi ngờ thầy mình. Nhưng mà nếu mình thật sự học đạo với một vị thầy đó, thì có khi ông thầy đó thấy một cái gì về mình. Ví dụ như bây giờ mình phát nguyện mình tu tập theo thầy mình với tất cả cái gì đó, mình sẵn sàng ông thầy đem mình đến bất kể tình huống nào, mình có thể đem đạo lý ra để mình nghe, hay là mình đem tình phàm ra để mình nghe. Nói nghe ngọt quá thì chịu, mà chửi dài ba câu rồi biết. Như vậy là mình học đạo lý theo cái kiểu, cái tâm phàm của mình. Cho nên khi mà chúng ta đã nói theo cái kiểu thế gian là bao tử của chúng ta mà nó tốt á, thì thức ăn gì mình nuốt vô nó cũng tiêu hết đó. Nhưng mà khi bao tử chúng ta không có tốt á, thì chúng ta tiêu phân nữa, trào ra phân nữa. Cái gì thuận thì nuốt, gì nghịch thì trào ra. Giống như chúng ta nhìn cái chuyện của Tề Thiên, mà nếu như ngày xưa mà Tu Bồ Đề đưa Tề Thiên mà đổ cái bồ đó mà đổ hết á, thì Tề Thiên còn ghê gớm hơn nữa, đúng không? Nhưng mà đổ có phân nửa, còn phân nửa thấy ấn quá đổ bỏ, cho nên mới được có 72 cái phép biến hóa thôi. Nếu ngay từ đầu mà Tề Thiên nuốt hết cái gì mà ngày Tu Bồ Đề đưa, có nghĩa là đưa đi đổ cái bồ, trong đó đàm nhất rồi đồ đủ thứ, Tề Thiên ấn quá nuốt có phần nữa, nuốt phần nữa thì vậy có 872 thôi. Chứ nếu mà nuốt hết thì Tề Thiên không bị 500 năm nằm ở dưới núi nữa, mà đã giải quyết xong chuyện của mình từ khi đã gặp sư phụ Tu Bồ Đề rồi. Nhưng mà điều này học đạo ít có ai có đủ cái tâm này để học. Mình nhìn thấy họ rất là thuần, nhưng mà sức chiêu một bỏ trốn mất. Thề là không bao giờ gặp mặt sư phụ nữa. Giống như mà cư xử với tôi kiểu đó hả, để tôi quyết lòng tôn kính thầy mà thầy cư xử tôi kiểu đó hả, nghỉ chơi. Vậy là xong. Điều đó để đủ thấy rằng cái chúng ta chỉ thích cái chiều thuận thôi. Giống như ngày xưa có một vị thiền sư, có một người học đạo tới, mới vừa tới hỏi: thưa thầy, thế nào là đại ý Phật pháp? Bị ông thầy chửi tối tâm mày mặt luôn, chửi không có lời nào mà nhẹ nhàng hết á, chửi tục, chửi tầng, chửi gần như là ông thầy này mới lúc đầu thì ông còn gán, ông cắn răng ông chịu được, chửi trâu chửi chó chửi bò rủa xả trên đầu lên cổ ông này cũng chịu được một hồi từ 5 phút trở lên cái thấy khó chịu rồi, chửi chừng 15 phút sau bầm dập hết trơn, không còn chỗ nào ông thầy không chửi hết trơn á. Cái vị thầy nói, vị học trò nói là: thưa thầy, con tới đây con vì cầu pháp, cho con không có cầu những cái lời tục tằn thô lỗ của thầy. Con mới vừa hỏi thầy thế nào để ý Phật pháp, cho thầy chửi con. Cái hòa thượng nghiêm trang là hỏi: ta nói vậy là chửi người á hả? Ông này không ngộ. Mà ông thiền sư không biết chắc cái thằng cha này là thằng cha chấp vô cùng luôn. Từ xưa giờ là giống như mọi người là nói đâu ra đó, đàng hoàng nghiêm trang tề chỉnh, chưa có nửa lời dẫn trững trong thế gian này, coi như là quan nghi tới hạnh người này rất là tuyệt vời. Không bao giờ nói chuyện lớn tiếng với bất kỳ một người nào, không bao giờ để mất quan nghi, không có sơ hở bất kỳ một cái hành động nào, được cả đại chúng cũng như là nhiều người biết tới, rất là trọng nể ông thầy này. Nhưng mà không ngộ, tại vì ông chấp những cái chuyện đó là số một rồi. Thế là tin tưởng ông thầy này khai thị mình được, nhưng mà mò tới, hả chưa? Tức là mình là một người mà sạch sẽ, là thanh tịnh, là quay nghi, là tế hạnh, là đàng hoàng, ăn nói lễ độ, nho nhã, ai cũng thương, ai cũng quý, ai cũng trọng mình. Vừa vô gặp ông thầy hỏi thế nào để bằng pháp, bị chửi như trút nước vô mặt luôn. Mà thiền sư nếu mà không đập cái giọng này á, hả, là muôn đời người này cũng không bao giờ ngộ đạo. Lại không lẽ là à, con gán làm thêm này nữa, con đã giỏi vậy rồi, con gán một bước nữa là con thành công. Nuôi bản ngã người đó lớn chứ làm cái gì. Mà nếu ông thầy mà không có khéo đốn hả, là bản ngã trùng trời luôn. Do đó có những cái phương tiện của những cái vị thầy mà người ông trò cứ thuận chiều mà đi, thì có khi á, cũng có thể có người ngộ đạo. Nhưng mà chúng ta thấy là đa phần, chúng tôi nói là đa phần chứ không phải là 100%, tức là đa phần là những người mà được xuất gia theo thầy học đạo mà được thầy nuông chiều thì hư nhiều hơn là nên. Tôi thấy hư nhiều hơn nên. Những người mà qua cái cuộc đời tu tập mà chúng tôi ngắm nghía, những vị mà đã gần những cái bậc thầy lớn, gần như là đi đâu làm việc gì thầy cũng giao cho, rồi giao phó, rồi thân cận gần gũi so với những vị thầy khác, sau này còn giao trọng trách lớn, thì tôi thấy đa phần là không có đủ cái độ sâu. Cho nên nếu như không có quăng người đó ra ngoài đời để chịu sóng gió ba đào thì ông thầy cũng phải dập cho người này đâu còn một manh giáp để có thể sống. Thì người này mà sống được đối với những cái nghịch cảnh đó mới có thể lớn lên trong Phật pháp được. Cho nên những người mà nói là sẽ học đạo thế này thế kia, sẽ bán mạng vì Phật pháp là trước sau cũng sẽ nếm cái mùi đó. Mà nếm mùi đó có khi qua không được, có nhiều người qua không được. Và qua không được thì rõ ràng là cái tâm lực chúng ta rất yếu. Cái đó chúng ta phải dùng cái từ là cái gì? Thiện căn chúng ta mỏng. Mới đi khoe người này người kia là tôi nói thiệt á, tôi kính thầy đó lắm, bây giờ tôi phát nguyện phát tâm là tôi sẽ theo thầy đó học đạo cả đời. Thấy chưa? Là làm gì làm tôi cũng có nhất định là tôi có thể theo thầy đó. Thì nghe nói tức là người này phát khởi cái thiện tâm rồi, thiện căn người này bắt đầu phát động rồi, thì thử một cái mình sẽ biết ngay. Thấy chưa? Vừa đụng tới một chuyện gì đó rồi là bỏ thầy tức khắc, thì chứng tỏ rằng cái gì? Thiện căn nhỏ. Cho nên muốn biết cái thiện căn, cái phước đức, cái nhân duyên của người lớn hay là người đó nhỏ thì chỉ cần một chút nghịch cảnh chúng ta sẽ biết. Khi thiện căn người đó lớn, có chặt cái đầu họ rớt xuống gắn lại cho dính lại thì họ không có nửa ý niệm thù hằn, không có nửa ý niệm chống trái hơn thua, không có nửa ý niệm đối nghịch, thì người đó mới được gọi là thiện căn kha khá. Kha khá thôi chứ chưa hẳn là lớn. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa khi mà chúng tôi đọc cái câu chuyện có chú Tiểu đi chợ, cái chuyện này chắc nhiều người nghe. Đi chợ tự dưng cái ông kia cũng bị móc túi, mà cái thằng trộm nó cứ chạy, thấy nó sẹt sẹt ngang chú Tiểu rõ ràng. Cái người ta nghi, thấy chú Tiểu này mặt mày cũng bắt đầu sợ hãi, cái bắt chú Tiểu vô điều tra. Thì rõ ràng chú Tiểu này thì không có lấy, mà rõ ràng là ăn trộm lấy. Nhưng mà điều tra cũng hét, cũng làm ghê gớm lắm. Chú Tiểu này rõ ràng là không lấy cho nên không có khai, nhưng mà ấm ức lắm. Thì đi về, về tới vừa gặp sư phụ khóc bù lu bù loa lên. Sư phụ, bữa nay con đi ở ngoài đường, đi ngoài chợ vậy mà người ta móc túi. Cái ông bị móc túi không biết làm sao mà ổng lại chỉ ngay con để cho chính quyền nó bắt con, nó vô phòng mà nó điều tra, nó xét hỏi con đủ điều. Cuối cùng con không có, trả con về khóc quá trời. Ông hòa thượng nó leo lên giáng con. Tưởng đâu ông thầy kêu qua mình lên giáng mình được nằm nghỉ. Ông thầy nó nằm xuống đi con. Ông thầy đánh thêm 30 gậy nữa. Ông nhỏ khóc thêm nữa. Tôi thầy coi bị quan tại sao thầy đánh con. Nó là đánh ta không phải đánh vì cái quan của nghi, không phải đánh vì cái quan của nhà Mỹ, mà ta đánh vì cái nghiệp tướng hiện trên mặt của nhà ngươi còn tà khí. Ta đánh cho mất cái tà khí trên mặt ngươi, để ra đường ta không còn nghi nữa. Đó, rõ ràng là khi người ta ăn trộm ta dụm mặt mi người ta nghi, có nghĩa là cái tà nghiệp ngươi còn. Phải đánh cho sức cái đó ra. Đó thì vậy, có nhiều khi ông thầy ông dạy những cái kiểu đó là người thế gian chịu không nổi. Đó là dạy nghịch á, không có thuận được. Cho nên khi mà chúng ta phải thuận chiều giác ngộ là gần như cái khả năng để có thể gọi là tiêu hóa tất cả những đạo lý từ vị thầy mình. Mình phải làm một cái gì ghê gớm kinh hồn lắm mới có thể chịu được cái thuận nghịch. Chúng ta phải nuốt trôi hết được những cái đó thì hy vọng là chúng ta sẽ đến với Phật Pháp rất là nhanh. Thì vậy là khi chúng ta nhiễu tháp mà chúng ta đi thuận chiều, nhưng mà chúng ta có cái tâm nguyện không? Từ đây cho tới khi thành Phật, mình cầu cho mình và tất cả chúng sanh muôn loài là phải thuận chiều, đừng có mâu thuẫn với cái việc học đạo của mình. Cái hồi mà chưa theo học, chưa chấp nhận cầu làm thầy thì đủ thời gian để chúng ta suy đoán, suy xét. Chúng ta cân nhắc cái dòng pháp, chúng ta cân nhắc ông thầy đó. Và khi chúng ta đã quyết tâm rồi thì không còn cân nhắc nữa. Đã quyết tâm rồi là cược cả cái mạng của mình với cuộc đời này để lấy cho được Phật Pháp từ ông thầy đó. Ông thầy đó kiểu gì mình cũng có thể lấy Phật Pháp theo kiểu thuận nghịch, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tiến bộ. Còn đợi ổng mà thấy ổng quay nghi tế hạnh thanh tịnh đàng hoàng, nói ngọt ngào, nói tất cả những gì mình nghe im im có lỗ tai thì mình theo học, còn nghịch một cái là kể như dông mất, là kể như thua. Đời này là chúng ta sẽ không tìm ra được. Đó, cho nên là có những vị thầy rất ngọt, nhưng mà cái ngọt đó chưa hẳn là đạo lý. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên chúng ta là không được mâu thuẫn trên bước đường đi của mình, không được mâu thuẫn trên bước đường học đạo của mình, mà một bề thẳng tiến để đi vào cái chuyện chuyên sâu nhất của Phật Pháp. Mà chúng ta mới thấy rõ ràng là càng học sâu trong đạo lý, ở đây không phải chúng ta thách thức, nhưng mà càng đi sâu và chuyên môn thì những cái sự đối nghịch, những cái duyên nghịch đó, nó càng lớn với chính mình. Toàn là xảy ra những chuyện là mất mạng không à, mà chúng ta còn vững tiến thì hy vọng là Phật Pháp chúng ta mới lớn, mới giỏi được. Ví dụ trải qua một cơn bạo bệnh mà cái thiện căn chúng ta kém, sau cái lần bạo bệnh đó, thứ nhất là bây giờ mình suy nghĩ nè, hồi đó ha, vừa nóng tráng một cái là mẹ mình lo, cha mình lo ha, suốt đêm mình nóng một cái mẹ ngồi kế bên, rồi có khi thì lao nước ấm, rồi có khi thì quạt mình. Bây giờ xuất gia rồi nằm có con mình à, chị giúp em miếng thôi, tôi buồn ngủ quá, để sáng đi rồi tính, buồn chết luôn á. Cái cảnh đó rất là khó chịu. Như vậy là học đạo tu cái gì mà vô trong đây, đạo lý thì chưa có tỏ tường, bệnh hoạn thì không ai quan tâm, cuộc sống thì buồn tẻ, ăn chay nằm đất, cái gì cũng nhịn, cái gì cũng thèm, nghịch với sinh hoạt đời thường. Và thường á, là đa phần những người tu tập mà xảy ra một cái biến cố á, nếu là thiện căn lớn chúng ta thấy rõ lắm. Sau lần bạo bệnh họ tiến hóa kinh hồn. Tức là bạo bệnh là gì? Là chúng ta thứ nhất là gọi là bước qua một lớp rồi, qua một lớp thi cuối kỳ học. Chúng ta phải nói vậy. Khi mà nghịch cảnh đến với chúng ta là chúng ta sẵn sàng để thi qua, chứ không thể là sẵn sàng bỏ chạy mất. Cái chuyện đó, nhưng mà đa phần người tu chúng ta là sẵn sàng bỏ chạy mất. Ủa tại sao? Ví dụ như bây giờ mình học đạo, mình có thể đặt câu hỏi này nè: ông thầy này không lẽ ông khùng rồi ta, ông đi nói bậy, ông đi làm bậy để ông bị đọa địa ngục sao? Trí tuệ ông với mình ai hơn ai? Bây giờ mình đủ bình tĩnh để mình thấy ông sai, thấy ông bất giác, ông cũng không có trí tuệ sao? Nếu mà ông thầy không có trí tuệ thì được rồi, ok là khỏi chơi được, không sao hết á. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là đạo lý có một cái gì đó thì mình rõ ràng là mình không hiểu hết cái cách làm này. Thì mình phải đủ cái trầm tĩnh, mình phải trầm mình xuống để mình coi sự việc này xảy ra là cái gì, ông thầy muốn mang cái gì tới cho mình, có phải là đạo lý hay không. Thì chúng ta đủ cái trầm tĩnh đó thì hy vọng là chúng ta sẽ nắm bắt được một cái gì hay hơn. Còn mình không đủ bình tĩnh, mình thấy đây là cái chuyện mâu thuẫn à. Ông nói đạo hay quá mà ông sống gì đâu mà quan nghi tế hạnh, không thấy gì hết, nói chuyện cọc cằn thô lỗ, thậm chí còn chửi rủa rồi càng hiếp mình đủ thứ hết, thì rõ ràng là chúng ta không thể theo được. Thì vậy là chúng ta tự mâu thuẫn với cái thấy nhìn ban đầu của mình. Sau nhiều năm mình tìm học, sau nhiều năm mình theo đuổi trên con đường chánh pháp rồi, mà mình tìm ra được một ánh sáng chân lý rồi, thế vậy á, chứ khó có thể theo bền bỉ được một cái dòng pháp cho tới nơi tới chốn. Đây là một cái việc mà rất khó, tại vì gần như là càng lúc chuyên môn chừng nào chúng ta càng gặp những cái mà trắc trở, những cái trở ngại lớn chừng đó. Nhìn thấy mới, tại vì mình giống như mình học lớp 1 rồi cho bài thi 1 với 1 là mấy, dễ trả lời gần chết. Không lẽ mình lên lớp 10 rồi người ta cũng vẫn là 1 với 1 là mấy với mình nữa sao? Không có chuyện này, không có còn cái chuyện đó nữa. Cho nên là tới lớp 10 là sẽ bài thi của lớp 10 không? Tới tiến sĩ là sẽ có một cái bài thi của tiến sĩ. Cho nên mỗi người học trò mà luôn luôn đi theo học với một vị thầy thì chúng ta sẵn sàng tiếp nhận đạo lý của thầy ở hai mặt, thuận và nghịch. Nếu bây giờ mỗi người mà có đạo á, nếu tất cả những cái điều mà xuất ra từ người đó không phải là đạo lý thì người đó không phải là đạo lý tốt rồi. Thầy đó thì chắc chắn mình không cần phải theo học. Nhưng mình đã thấy vị này rõ ràng là có đạo lý rồi, thì những cái tốt và những cái xấu của họ, coi chừng là họ muốn làm cái gì ở nơi mình thì không biết. Có nhiều lúc những cái vị thầy phải chấp nhận cái gì đó để dạy người đệ tử của mình. Nhưng mà người đệ tử không nhận ra được thì phải chịu. Giống như ngày Nam Truyền chuẩn bị khai thị cho đại chúng một cái điều gì đó, đại chúng không nhận nổi, buộc ngày Nam Truyền phải xuống dao chặt cái đầu con mèo. Khi mà chúng tôi hồi nhỏ mà chúng tôi đọc câu chuyện đó sốc lắm đó nha. Một vị hòa thượng mà dám cầm dao chặt đầu con mèo là sát sanh trước công chúng, là chuyện này rất là sốc, sốc với mình lắm. Nhưng mà đến hồi mình hiểu rồi là mình sẽ rớt nước mắt khóc giùm ngày Nam Truyền. Lúc đó ngày Nam Truyền đau lắm. Tại vì đã nói là nếu nói được thì con mèo này sống, mà nói không được thì con mèo chết. Mà rõ ràng trong chúng không ai nói được. Tới chiều ngày Đặng Ấn Phong về, ngày Nam Truyền kể lại chuyện đó. Ngày Đặng Ấn Phong lấy dép để đầu đi một vòng nhiễu quanh ngày Nam Truyền. Ngày Nam Truyền rớt giọt nước mắt xuống, phải chi sáng có người ở nhà thì đã cứu được con mèo rồi. Thì rõ ràng là những vị thiền sư khi mà ra tay để mà có thể giúp ai, cứu ai một cái gì đó, có những người thường họ sẽ thấy là một sự tổn thương. Nhưng mà họ nhắm tới một điều gì đó cho nên họ sẵn sàng họ làm, nó quý giá hơn sự tổn thương của đời thường. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết. Cho nên khi mà chúng ta học đạo thuận nghịch, chúng ta phải cố gắng, phải chưa? Khi đi thẳng tiến trên đường Phật Pháp thì phải làm sao mất đi cái mâu thuẫn nơi tâm của mình á. Thì mình cái gì tới mình nó cũng thành đạo lý, cũng thành tiêu hóa tốt để nuôi lớn Phật đạo ở nơi thâm tâm của chúng ta. Còn nơi tâm chúng ta vẫn còn có mâu thuẫn, chúng ta vẫn còn lộ những cái điều đó ra, thì như vậy là cái sự tiến hóa chúng ta nó sẽ bị khập khểnh, thậm chí nó sẽ bị dừng lại, mất đi những cái gì quý giá ở bên sau đó thì rất là uổng. Nên ở đây sau khi chúng ta nhiễu tháp và chúng ta đi đúng chiều, đi không còn nghịch, không còn mâu thuẫn nữa, thì chúng ta cũng cầu nguyện làm sao để tâm chúng ta cũng như tất cả chúng sanh bên ngoài không còn bị mâu thuẫn nơi tâm nữa. Để chi? Để đạt được cái trí toàn giác. Cái trí toàn giác tức là cái thấy nhìn thông suốt cả thuận và nghịch. Thuận nó cũng là đạo, mà nghịch nó cũng là đạo. Thanh tịnh nó cũng là đạo, mà ô trọc nó cũng là đạo. Tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Thì vậy là từ xưa tới bây giờ chúng ta nghe cái câu tất cả pháp đều là Phật Pháp mình cũng có thể chấp nhận được, đúng không? Nhưng mà khi cái nghịch tới với mình cái không phải rồi, thuận mới đúng, làm sao mà nghịch là Phật Pháp được. Thấy chưa? Ông thầy là phải lên tòa thuyết pháp mà nói đạo lý giác ngộ giải thoát, là lý luận cho nó đúng với chánh pháp rồi này nọ nọ kia thì mới là Phật Pháp. Chứ ông thầy mà nói những câu mà nghịch ngợm khó nghe thì đâu phải là Phật Pháp. Thì vậy là cái câu tất cả pháp là Phật pháp, và chấm phẩy rồi mở ngoặc ra là phải nói đúng với chân lý chánh pháp thì mới là Phật pháp. Mình phải gạch đích cái chữ đó nữa. Chứ còn nếu mà chúng ta nói tất cả pháp là Phật pháp thì thuận là Phật pháp, nhưng mà nghịch thì không phải thì không được. Thật ra khi mà cái trí nó toàn giác rồi thì sinh tử và niết bàn lúc đó không còn là hai, thuận và nghịch cũng không còn là hai với chính mình, mà chúng ta phải tiêu dung cho kỳ được những cái thuận nghịch này trong cái đời sống tâm linh của mình thì tụi mình mới tiến bộ sâu được. Cho nên là dứt hết những sự mâu thuẫn nơi tâm, là tâm người đó bắt đầu đi đến một cái chỗ bình lặng rồi, mới hết mâu thuẫn. Và khi bình lặng hết mâu thuẫn rồi, người ta chỉ cần nhử một con mồi mâu thuẫn là chúng ta ngóc lên là nó thể hiện cái chuyện mâu thuẫn đổi nghịch liền. Thì rõ ràng là tâm chúng ta chưa hết, tâm chúng ta chưa hết là lộ tướng nó liền, bất bình thường liền, bất an liền, dao động liền, và suy nghĩ lung tung lang thang liền. Thì rõ ràng là làm mất đi cái sự bình yên cho mình. Thì đó là một cái thước đo rất nhỏ trong cái công phu tu hành của chúng ta. Và như vậy thì cái trí toàn giác không cách nào đạt được. Chúng ta học đạo, chúng ta cầu một chiều là không được. Giống như cái người tu của mình mà chỉ có tu tâm thôi à. Tu tâm thì cái gì trong tâm nó hiện ra thuận nghịch chúng ta tu. Mà tu tâm rồi á, là chúng ta tu làm sao nữa? Chúng ta gán giữ thì sao? Tâm thanh tịnh thôi à. Cái vọng động là chúng ta không chấp nhận được. Rồi tu tâm thì sao nữa? Tìm cái chân tâm thôi, cái vọng tâm không có thèm. Tức là thành ra hiện bất kỳ một cái vọng tâm nào lên, chúng ta phải trừ khử để còn nguyên cái chân tâm. Thì như vậy gọi là chúng ta tu. Nhưng mà chúng ta đã sai rồi. Trong tự tánh không có chân, không có vọng. Chúng ta chọn chân không thì chúng ta là một người tiếp tục đứng một chiều, một mé, một phía, một bên. Tức là chúng ta vẫn còn tiếp tục chọn một bên. Mà chọn một bên thì sẽ có đầy đủ hai bên. Kỳ á, khi mà không có hai bên thì mới không có một bên. Nên nói là thôi tôi không có lấy bên này, tôi không lấy bên kia, tôi lấy chính giữa. Có chính giữa thì sẽ có tới 8 bên chứ không còn hai bên nữa. Thật ra chúng ta phải thấy được cái này. Chứ không phải là tôi không đứng bên này, tôi không đứng bên kia, mà tôi có một chỗ chính giữa để tôi đứng. Không đứng, không dính bên này, không dính bên kia, mà cả hai đều có mặt, thì người đó mới là người khéo. Có mặt ở hai bên mà không dính bên nào thì người đó mới thật sự là người không vướng mắc hai bên. Cho nên trong cái lý luận ở trong kinh Di Mơ Cật, cái lý luận cái phẩm không hai, nhiều cái lý luận mà chúng ta, tại vì chúng ta không có giảng, nhưng mà khi đọc trong đó chúng ta thấy là còn nhiều cái lý luận chúng ta cần phải nói lại dữ lắm. Không phải là không thế này không thế kia nữa. Khi mà chúng ta nói tới cái lý luận không hai á, cái không hai thì chúng ta liền lại có cái tâm phàm phu khởi lên là không hai là không phải bên này, không phải bên kia. Đó là cái tâm phàm phu. Cái không hai ở trong Phật pháp á, là không vướng mắc bên này, không vướng mắc bên kia. Không vì bên này mà động, không vì bên kia mà động. Bây giờ á, là mình vì cái nhiễm mình động để mình trừ khử nó, mình có dính với cái tịnh không? Có. Dính với cái thịnh cũng là một cách động mới của mình. Thì vậy là chúng ta cũng bị rớt ra hai bên. Cho nên cái không hai của thánh đạo là một cái gì đó nó dung chứa cả hai mà không hề dính bên nào. Chứ không phải không hai là không có luôn hai bên, không phải như vậy. Chính cái chỗ không thiện không ác là bản lai diện mục của ông. Đó là câu khai thị của Lục Tổ, khai thị cho Huệ Minh đầu tiên. Thì như vậy là hồi xưa chúng tôi nhớ, chúng tôi nghe một cái bài giảng mà lúc đó thì tôi thấy hay thiệt á. Lúc mà mình chưa hiểu đạo mình nghe bài giảng hay tận cùng luôn á nha. Thầy cũng lý luận tuyệt vời. Tức là cái người tu là cái người phải bỏ động lấy tịnh, bỏ ác lấy thiện, cho tới cái cực thiện, cho tới cái cực thiện. Thì như vậy là mới đạt được cái thanh tịnh và giải thoát. Còn á, mà không thiện không ác á, thì nó không phải là Phật pháp. Vì vậy trong đời này vị thầy đó muốn chỉnh lại cái lý của Phật tổ. Và như vậy là cho rằng cái câu mà không thiện không ác lục tổ huệ năng là sai. Vị thầy đó muốn gì thì cái thế hệ đời sau ngang đây chỉnh lại là không phải là không thiện, không phải là không ác, mà phải nói là cực thiện mà bỏ ác. Hay quá trời luôn. Cái đó là hồi 3 tuổi mình học, mình vỗ tay vỗ chân ăn mừng. Có một thầy ổng tôn trọng cái đạo thánh hiền, nó đi vào con đường thiện. Nhưng mà sau khi mình lớn lên mình thấy, ủa sao kỳ, đâu phải đâu. Còn chọn bên đây còn lấy bên kia thì rõ ràng là còn chọn hai bên. Mà cái đầu còn hai bên đó thì làm sao hiểu nổi câu nói của lục tổ Huệ Năng. Không hiểu, không đủ tư cách để có thể bàn luận về lời tổ. Và còn lý luận muốn chỉnh sửa ý tổ thì chắc là phải tu thêm mấy ngàn kiếp sau thì hy vọng là hiểu được chút phần. Chứ còn ngay trong cái kiếp này mà vị thầy đó nói là chỉnh sửa chứ gì, cái thế hệ đời sau mà chỉnh sửa cái lý luận này. Nghe nó kêu dễ sợ luôn, nhưng mà chúng ta nghĩ lại là sai rồi. Mà rất là nhiều người hiểu lầm về thiền ở cái câu nói này, không phải ít người. Và những người muốn phá thiền thì họ cũng đem câu này ra để họ nói luôn. Bây giờ không thiện không ác là ngơ ngơ ngáo ngáo đúng không? Ba phải. Không phải như vậy. Nhưng mà người mà thấu thoát được thiện ác, cái trí mà thấu thoát bề mặt và bề trái của thiện ác đó, thì trí đó không phải là thiện ác. Cái đó nó không phải thiện ác. Nếu chúng ta đứng bên thiện, chúng ta không hiểu hết cái thiện. Chúng ta đứng bên ác, chúng ta cũng chẳng có hiểu hết bên ác. Đừng nói là chúng ta đứng bên ác là chúng ta hiểu ác đâu, nó chưa có hiểu hết đâu. Hoặc là chúng ta đi vào con đường thiện mà mình nói mình hiểu hết thiện, xin thưa là không bao giờ chúng ta hiểu hết. Tức là cái gì? Nó còn ở trong tròng mắt mình, cái thiện nó vẫn còn trong tròng mắt mình đó. Chúng ta rất là thích cái thiện, cho nên mà thấy người ta làm thiện là chúng ta vỗ tay ăn mừng. Thì coi chừng cái thiện đó là một cái gì đó nó màu ở bên ngoài, chứ sâu bên trong nó không thể là thiện được. Họ có thể mượn cái hình tướng đẹp, nhưng mà thể họ làm cái gì bên trong mình đâu có biết nổi đâu. Ủng hộ việc thiện nhưng mà chưa hẳn đó là thật thiện đâu. Mà khi mình ra ngoài thiện ác rồi, cái mà ở ngoài của thiện ác không vướng mắc trong thiện và ác, nhưng mà cái đó nó vẫn thấu thoát được thiện ác, thì cái trí tuệ của Phật đạo là trí tuệ trọn vẹn, thấu tột hai đầu thiện ác. Thì cái thấu tột hai đầu thiện ác, cái đó không phải thiện mà không phải ác, thì đó mới là bộ mặt thật của ông từ xưa tới nay. Còn nếu ông ở bên thiện mà ở bên ác, tức là ông vẫn còn tiếp tục đi vào con đường hai bên, vẫn còn mâu thuẫn. Cho nên một cái người mà hết mâu thuẫn là người ra ngoài thiện ác. Ra ngoài thiện ác không có nghĩa là bỏ thiện và bỏ ác, mà người đó là thiện và là ác. Thiện khởi lên cũng là họ, mà ác khởi lên cũng là họ. Chứ khởi ở đâu? Khởi trong tâm mình mà. Tâm mình nó khởi hai chiều thiện ác rõ ràng. Hay nói cách khác hơn, nó là con mình, con đẻ của mình đó. Đúng không? Mình sanh ra ý niệm thiện, mình sanh ra ý niệm ác mà. Bây giờ không lẽ sanh ra ý niệm ác bóp mũi trừ ý niệm thiện không? Giống như người thích con trai sanh gái bóp mũi hết. Thì không phải. Cha mẹ vậy là tàn nhẫn lắm. Cha mẹ thương con là sanh trai cũng thương, sanh gái cũng thương, đúng không? Rồi mọi người mà có tâm lực tốt là thiện ác đều phải nhận lấy nó một cách bình ổn nhất, không bị cái thiện làm dao động, cũng không bị cái ác làm dao động, không bị cái thiện làm dính mắc và không bị cái ác làm dính mắc, mà rất là rõ ràng cái thiện ác không hề có một sự dao động trong lòng. Nhưng mà không hề không có nghĩa là chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ giữ cái tâm mình bình ổn khi chúng ta thấy thiện, cũng không phải như vậy. Không phải là chúng ta cố gắng để cái tâm chúng ta bình ổn khi chúng ta thấy ác, cũng không đúng luôn. Nhưng mà khi thiện ác xảy ra, cái sự rõ biết mà không bị động bởi thiện ác đó mới là bộ mặt thật của mình. Và cái rõ biết mà không động ở bên này, không động ở bên kia, đó mới là cái rõ biết thật. Muốn dính bên thiện, cái này dính không được. Muốn dính bên ác, bản thân nó dính không được. Cái mà thấy biết rõ ràng mà không dính bên nào thì cái đó mới là bản lai diện mục thật của mình. Còn thấy dính là rớt xuống tầng khác rồi, xuống tầng sâu của tâm thức, rớt tầng mâu thuẫn rồi. Trí nó không có tròn. Cái trí tròn là cái trí phải thấy được, thấu suốt ở thiện ác hai chiều. Mà mình nghe cái từ theo cái kiểu mình nói bình thường là không dính bên thiện, không dính bên ác, thì vậy là đó là cái pháp tu rồi. Cho nên mình cố gắng mình tu để thiện xảy ra, mình không dính ác xảy ra, mình không dính, mình cố gắng để mình đừng có dính bên nào. Xin thưa, đó là chỉ là chọn một đường khác để đi là chuyến giữa. Không dính bên này, không dính bên kia, sẽ dính chuyến giữa. Nhưng mà thật sự không có bên này, không phải bên kia, mà không ở đoạn giữa, mà là tất cả. Khi đã là tất cả rồi thì lại không dính bên nào. Trên lý luận của thiền gần như nó ra ngoài cái lỗi lý luận bình thường. Thật ra là chúng ta phải vượt hết cái mâu thuẫn rồi á, thì nói làm sao nó cũng đúng. Thấy chưa? Ví dụ như ngày Trư Châu có mấy người tới hỏi đạo, thì hỏi thưa hòa thượng, chó có Phật tánh không? Không. Cái hồi có vị tăng khác tới hỏi thưa hòa thượng, chó có Phật tánh không? Có. Ông thị giả đứng nghe khó chịu, đợi mấy ông tăng đi về mới đứng ra hỏi hòa thượng. Nói thưa hòa thượng, con thấy bữa nay là con rất là thắc mắc cái kiểu trả lời Phật pháp của hòa thượng. Hỏi người thắc mắc cái gì nữa, tại sao ông trước hỏi thế nào con chó có Phật tánh không, hòa thượng nói không, mà ông sao hỏi hòa thượng nó có là làm sao? À, chậu châu quay lại hỏi, đối với người có hay là không có? Có hay không có? Vị này cũng đâu có ra khỏi cái có hay không, đương nhiên phải đáp có rồi. Mà ngươi có thì ta không. Vì sao? Vì ngài Triệu Châu muốn phá cái người chấp có, cho nên ngài nói không. Nhưng mà ông này ông biết rằng là cái tự tánh là không có cái gì. Ông này ông hiểu rõ cái chuyện đó quá. Tự tánh là xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Thì con chó có Phật tánh không? Nó là có. Bây giờ ngươi đã chấp không rồi, ta đem có ra để ta cho ngươi xài. Vậy thôi. Vậy là mục đích ngài Tiểu Châu không phải đi theo cái câu trả lời của người đó để dạy cho người đó hiểu, mà ngài nói ra để phá cái gì rồi của người đó. Tất cả những thiền sư đều có cái lối nói chuyện kiểu này. Hiếm khi một vị thầy giải thích cho vị đệ tử theo cái kiểu thiền học. À, thưa thầy, thế nào là để ý Phật pháp? Thì để ý Phật pháp là thế này, là thế kia, là thế nọ. Đệ tử gật đầu quá trời luôn. Đó không phải là thiền sư thứ thiệt đâu. Không có thiền sư thứ thiệt. Thiền sư thứ thiệt là chưa bao giờ giải thích cái kiểu đó. Khi mà đã học thiền á ha, ví dụ như mai mốt mà chúng ta vô cái khóa thiền thì chúng ta sẽ thấy nghe thầy ông nói gì. Hồi trước nghe giảng kinh thấy ông tỉnh tỉnh, lúc này ông tỉnh, ông trả lời không có trúng gì cái câu mình hỏi trơn á. Chúng ta sẽ nghe trả lời không có dính gì với cái chuyện mình đang hỏi hết trơn á. Nếu mà ông thầy cung cấp cho chúng ta thêm một kiến thức thì chúng ta thêm một cái vọng tưởng và dày thêm cái ngã chấp không ít gì đâu. Đa phần các vị đều đến một cái giai đoạn mà cần phải bứt phá, là gần như là đập đổ để cho mình sạch hết cái bình chứa của mình, chứ không bao giờ cho mình chứa thêm bất kỳ cái gì, không xây dựng thêm mà làm phá vỡ, để chúng ta tận cùng không còn chỗ vướng mắc thì hy vọng chúng ta mới thấy được. Cho nên cái trí toàn giác đó là một cái trí mà thấu tột tất cả những cái thuận nghịch, cái thiện ác, cái chân và vọng, cái thanh tịnh và nhiễm ô, tất cả đều phải là dung thông vô ngại thì mới được cái trí toàn giác, chứ nếu không thì rất là khó. Cái bài thứ 42 là kháng bệnh, tức là chăm sóc bệnh nhân. Thấy người bệnh tật nên nguyện chúng sanh biết thân vốn không, không mọi tranh cãi, án thất rị đa, thất rị đa quân tra rị sa phả ha. Tức là nếu ở trong chúng, bây giờ ở trong chúng thì sẽ phân công có mấy người chăm sóc bệnh. Khi chăm sóc bệnh là gì? Khi chúng ta thấy được một người bệnh nhân rồi thì nguyện chúng sanh thì sao? Nguyện cho tất cả chúng sanh biết cái thân này là không. Nhưng mà khi mà nguyện chúng sanh biết thân này là không thì người kháng bệnh nó biết thân mình không không? Thân mình chưa biết không thì mình không nguyện ai thấy không được đâu. Mà thực sự muốn một lần để thấy cái thân này không á thì không phải là trí tuệ bình thường nữa. Cho nên ở đây ở cương vị nói đây là cương vị của một vị Bồ Tát nói rồi ha. Vị Bồ Tát là đã thấy tất cả các pháp là không, thì thân cũng không, tâm cũng không, trí tuệ giác ngộ rồi họ mới thấy được thân không, tâm không này. Nhưng mà thật sự trong lúc mà những người mà chăm sóc bệnh đó, người ta đang đau đớn không, đau đớn hoàng hoại, nó thân này tứ đại vốn không, ngủ ấm vô nghẽ mà đau cái gì. Nhưng mà thực sự với họ bây giờ cái đau là cái gì đó, nó lớn ghê gớm lắm. Cho nên chúng ta mới kinh nghiệm á, kinh nghiệm ví dụ như cái lúc mà chúng ta ngồi thiền, lúc mà chúng ta ngồi thiền mà cái chân nó đau đến mức độ tận cùng á, nó đau càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Mà mình á, hôm trước giờ mình hay nói với nhau là cái gì? Nếu mà đau ngồi là cái chân của tôi đau thì nó là khác, nhưng mà cái chân tôi đau quá, chân tôi đau nhiều quá, tôi đang đau nhiều quá thì nó khác nhiều lắm. Hồi xưa chúng tôi nghe một cái vị sư kể là đi tu ở bên Miến Điện, chị đó cũng được vô cái khóa gì đó thiền thất mấy tuần lễ, thì bữa đó cũng ngồi đau ghê gớm lắm, đau tê, nó tê từ ở dưới lên tới trên, tê lên tới rúng rồi. Thì vị này vẫn ngồi rồi thấy rất là rõ ràng cái cơn đau của mình. Đau rồi vị này cứ quán cái đau là không, cho tới cái lúc mà nó đau quá chịu không nổi rồi ngất luôn. Rồi cũng vẫn ngồi tư thế nó bất động. Nếu công phu làm sao cũng hay lắm mà tới lúc đó ngồi bất động. Sau khi ngồi bất động rồi á, thì vị này tỉnh lại. Tỉnh lại thì cơn đau gần như nó biến mất, cơ thể nó thông trở lại làm sao á. Thì vị đó mới kể tôi là kể từ đó là đem cái kinh nghiệm của người này, cái kinh nghiệm mà vượt qua cái cơn đau của mình, lại kể với người khác, tức là dạy người khác tu. Tôi nói trên đời này á, cái chuyện xảy ra đúng với mình á, chưa hẳn là đúng với người khác. Mà cái nhìn đó nó chưa phải là cái nhìn của Phật đạo. Cho nên đem cái kinh nghiệm mà quán thành không á, quán cái thân này là quyển, cái thân này là giả, nó đau là quyển, cái đau là giả, cái đau là quyển, cái đau là giả, cho tới khi té xỉu luôn. Mà đau càng lúc càng đau, nó đau là thật chứ không có còn quyển giả đâu. Chúng ta đừng có bao giờ mà đem cái tưởng ra để chúng ta tưởng, dùng cái tưởng để hơn thua với cái đau. Mình đau mà mình tưởng mình không đau là mình đã làm việc trái sự thật rồi, thì kết quả công phu nó không thể nào đạt được. Cho nên nó là cái lúc đó nếu chúng ta không có hiểu thì chúng ta cũng phải là buông chân bỏ chạy. Mà lúc đó nó tê đến mức độ tới bụng tới ngực rồi, buông chân chạy cũng không nổi, chỉ trừ nó là xả chân ra để bóp thôi. Thật ra sau cái lần đó thì vị đó tại vì đi sâu vào cái tưởng rồi tới cái chuyện ngất xỉu là tâm thức tạm thời nó dừng hoạt động. Dừng hoạt động rồi sống lại với cái tư thế thiền, với tất cả những ý chí tu tập mà tưởng nó là quyển, tưởng nó là giả, rồi cái cũng được, cái tâm yên được khúc nữa. Và cũng yên được một hai ngày gì đó, lấy đó làm sở đắc để dạy người khác tu. Nhưng mà tôi nói hư rồi, kể mình nghe là mình biết nó không phải. Thật ra cái đau khi xảy ra với một cái con người mà biết như thật của mọi vấn đề thì nó là một chuyện khác, theo cái kiểu thiền tứ niệm xứ của Đức Phật nói. Thì rõ ràng là cái thân nó đau là mình phải thấy rõ thân đang đau. Đó là cái thấy của thiền tứ niệm xứ, đúng không? Phải thấy như thật thân đang hiện hữu cơn đau đó. Nhưng mà mình thấy sai sự thật là mình thấy là mình đau. Mình đau là mình thấy sai, còn mình thấy cái thân của mình đau là mình thấy đúng. Và khi chúng ta thấy đúng sự thật rồi thì nó tự giải phóng mình ra. Thấy đúng là nó tự giải phóng mình ra khỏi đó. Có nghĩa là đau đến mức cùng tận rồi thì mình thấy cái đau nó càng lúc nó càng nhiều, thì đương nhiên là mình cũng nhận biết được, mình thấy biết rõ ràng là cái thân này đau càng lúc càng nhiều. Mà cái thân càng đau nhiều hơn thì cái rõ biết, mình càng rõ biết cái thân đau nhiều hơn. Chứ đừng bao giờ dục mất cái vị trí đau quá rồi hồi cái mình đau. Mới đầu thì cái thân nó đau, còn bình tĩnh là tại đau nó ít, cho nên là cái trí tuệ mình có thể thấy là cái thân tôi nó đau quá, cái thân tôi nó tê quá, thì cũng có thể mình thấy như vậy để mình tách ra giữa mình và cái thân đau, hai cái nó là hai rõ ràng. Nhưng mà tới hồi đau nhiều quá cái mình nhập một luôn, tôi đau quá trời. Mà khi mà tôi đau quá trời thì đương nhiên là mình đau rồi, chứ không còn là cái thân của mình đau nữa. Cho nên mình không cách nào mình qua nổi cái cơn đau đó. Nó thì như vậy là chúng ta sẽ thử tất cả những cái đau. Hồi trước mình nói rồi, thử bất kể một cái đau nào. Ví dụ như cái đau ở đầu đi, chúng ta đang nhức đầu, Mà một lần nếu chúng ta thiền định tốt, từ đó thì sau cái cơn nhức đầu đó cũng sẽ hết. Đừng bao giờ chạy trốn. Chạy trốn sự thật thì là một cái điều không thể nào phá vỡ được. Chúng ta phải đối diện gần như tất cả mọi điều. Đau chúng ta thấy nó rào, nhìn rất là kỹ, ngắm nghía rất là tường tận, kỹ lưỡng nhiều góc cạnh của cái cơn đau đầu này của mình. Thì cái hồi đầu nghe đau đầu là ôm cái đầu đau, chứ thực sự là bản thân mình cũng chưa biết chính xác cái đau nó nằm đâu nữa, đúng không? Ai mà nói đau đầu, tôi đau nửa cái đầu, hoặc là tôi đau nguyên cái đầu, chứ chắc chắn là có một cái chỗ nào đó, giống chúng ta tưởng tượng chúng ta quăng cái cục đất xuống mà cái miệng hồ thì nó sẽ loang, nó sóng ra. Đa số là người ta thấy sóng nó loang ra, chứ người ta ít khi nào thấy cái cục đất nó rớt ở chỗ đó. Vì vậy là chúng ta dùng cái khả năng, cái định lực của mình, cái thiền định của mình để mình nhìn về cái cơn đau đó. Thì lúc đầu á, mình thấy nó đau tùm lum thiệt á, đau đủ chỗ trên đầu mình hết. Nhưng chúng ta nhìn kỹ lại, chúng ta lắng tâm thật sâu để chúng ta nhìn có cái đau nó như thế nào, cái đau ràng sao, cái đau nó chỗ nào, thì chúng ta sẽ lần lần chúng ta sẽ thấy rõ ràng là cái đau nó không phải nằm tùm lum cái đầu mình, mà nó có một điểm. Nếu có một điểm thôi. Và khi mà chúng ta phát hiện ra cho tới mức độ một điểm á, thì cơn đau từ một nó tăng lên tới gần 100, 1000 lần. Chúng ta tưởng tượng như một mũi khoan nó khoan xoáy và chung quanh nó bị rung để nó đau. Thì vậy là một điểm đó nó sẽ quá lớn để nó mới lan tỏa cơn đau ra. Thì lúc này á, cái điểm này nó mới đầu chúng ta thấy nó hơn một vùng to, chứ bắt đầu lần lần chúng ta sẽ thấy nhỏ, mà càng thấy nhỏ thì cái chỗ đó đau càng dữ dội. Liệu chúng ta còn có phải là cái người đang thấy cái chỗ đau hay là mình thành đau? Nếu mà chúng ta đang vẫn còn tiếp tục thấy chỗ đó nó đau thì chúng ta cứ tiếp tục nhìn thấy cái đau đang hiện hữu. Cái đau đang hiện hữu ở cái đầu. Mình là cái người đang hiện hữu để thấy rõ cơn đau. Chúng ta phải rõ ràng với mình chỗ này. Thì vậy là cái đau nó càng lúc nó càng ghê gớm, nhưng mà nó càng lúc nó càng nhỏ, càng lúc nó càng nhỏ, 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 cho tới bằng cái kim, nhỏ hơn cái kim, bắt đầu nó mong manh, nó sáng sáng là tự động nó. Tới tâm nó sẽ mất. Một cái điều kỳ lạ là đến tâm nó sẽ mất. Cho nên khi mà chúng ta thấy chung quanh là chúng ta thấy tùm lum hết rồi. Ha. Chúng ta thấy hình sắc tùm lum hết, nhưng mà khi mà chúng ta thấy đúng trung tâm rồi là hình sắc liền thành không. Tất cả mọi cái đó là nguyên lý. Ở ra bữa nào ha, chúng ta cứ thử bất kể một cơn đau, đau răng, đau đầu, đau bụng, đau gì á, hay lắm. Nhưng phải mất thời gian rất là nhiều, và chúng ta phải trả giá này cũng hơi đắt. Nhưng mà thà là chúng ta sẽ đau gấp 100.000 lần trong cái khoảnh khắc đó để chúng ta vượt qua cái đau. Ai mà đã từng đau mà nó giật từng cái xớ thịt một mà chúng ta đủ sức chúng ta ngắm á, thì chúng ta mới thấy rằng mình vượt qua cái đau nhẹ nhàng, còn không là khó lắm. Cho nên muốn thấy được cái thân mà không á, theo cái kiểu nguyện này là một cái người công phu rất là lớn. Thấy được một cái nó thành không thì mọi cái đều mới thành không. Mà phải có một lần thấy cái gì không, chứ không thể tưởng, không thể quán được. Mà phải thấy rất sâu, rất thật nó. Chúng ta thấy rất sâu, rất thật mọi vấn đề thì sẽ thấy tới trung điểm của nó. Còn chúng ta không có thấy mà chúng ta tránh né tất cả những cái tránh né, những cái đối chọi đều là từ chối sự thật. Chúng ta nên nhớ rồi này, người tu không được tránh né bất kể chuyện gì khi xảy ra. Đối cảnh là thực sự thấy, đúng không? Âm thanh xảy ra là chúng ta nghe thật sự, chứ không phải là thấy cảnh thì cảnh đẹp, thấy cảnh xấu không thấy, cảnh thuận thì thấy, cảnh nghịch không thấy, nghe âm thanh thuận thì nghe âm thanh nghịch không nghe. Không phải vậy, chúng ta phải nghe tường tận cho mọi vấn đề để cái gì mình cũng thấu thoát được, thì chúng ta mới mở được cái trệ tuệ của mình, cái nếu không tuệ không mở. Và khi mà chúng ta thấy cái gì, thấy cái thân này là không rồi, thì cái gì đến với thân thuận nghịch nó không còn là vấn đề, cho nên cái mọi cái tranh cãi nó đều mất. Còn thân của mình mà mình thấy có thì cái vinh dự của thân cũng có, cái sung sướng, cái cực nhọc cái thân nó cũng có. Cho nên là trước sau sẽ có sự tranh cãi. Cho nên ở đây là khi thấy một người bệnh nên nguyện cho tất cả chúng sanh biết thân này vốn không. Nhưng mà muốn biết thân vốn không, nói lại là phải tốn công phu để một lần nào đó trong cuộc đời của mình, mình thấy tận cùng của một cái sự việc xảy ra nơi thân cho tới thành không. Chứ đừng có quán, mà phải thấy tận cùng nó cho tới khi không. Tại vì á, bình thường ví dụ như mình đi với mặt đất mình không có nhận ra đâu, chân mình chạm đất có đôi lúc mình không thấy, nhưng mà đạp một cây gai một cái là mình thấy cái chân mình nữa. Nếu bình thường mình đi mình không thấy cái chân mình, quên mất cái chân mình đi. Và khi mình ngồi xuống mình đối diện với một cái đau của cái gai đâm á, thì người ta phải nhìn tận cùng nó để chúng ta xác định là nó đau cỡ nào, nó đau tới đâu, nó đau ở điểm nào, nó đau ra làm sao. Chúng ta phải nhìn rất sâu nó để chúng ta thấy được cái sự thật đến tận cùng thành không của cơn đau này. Chứ cơ thể bình thường chúng ta không có nhìn nổi. Nếu mà người nào đủ trí tuệ mà trong lúc bình thường, đúng không? Mỗi bước chân của mình đều rất là rõ ràng. Cái đầu bằng chân, cái 1/4, cái giữa bằng chân, 3/4 bằng chân và hết bằng chân, mình chạm đất một cách tường tận thì người đó là thiền giỏi rồi. Nhưng chúng ta đâu có thiền giỏi được như vậy đâu. Đợi nó đau rồi mình mới để ý là bàn chân mình đang chạm đất thôi. Vậy là muốn một lần trong cuộc đời chúng ta phải thấy được đến cái sự thật là thân này không rồi, thì người đó sẽ chăm sóc bệnh rất là hay. Cho nên muốn mà nguyện cho tất cả chúng sanh mà biết được cái thân này vốn không, thì bản thân cái người chăm sóc bệnh phải biết một lần về thân mình là không. Và thân không rồi thì mọi tật bệnh đều được tiêu trừ. Khi thân có mới có bệnh. Những cái phiền não xảy ra nơi thân nó sẽ có xảy ra, nhưng mà khi thân không rồi là mọi bệnh tật nó sẽ biến mất, và cái sự tranh cãi nơi thân nó sẽ không còn. Tới cái bài thứ 43 là thế phát, tức là cắt tóc, cạo bỏ râu tóc, nên nguyện chúng sanh bỏ cả phiền não, tuyệt đối thanh tịnh, án tất điện đô mạng đa ra bạc đà gia sa bà ha. Tức là lúc mà chúng ta cạo bỏ râu tóc, mỗi lần cạo bỏ râu tóc chúng ta có nguyện gì không? Cạo bỏ râu tóc nguyện cho chúng sanh gì? Bỏ hết phiền não, bỏ tất cả những phiền não, và tâm tuyệt đối thanh tịnh. Cho nên cái hiện tướng của mỗi người xuất gia là gì? Là đầu trọc. Mà đầu trọc tức là đã phủi rũ phiền não, phiền trược nơi tâm, mới lộ cái thân không có tóc. Nghe chưa? Nhưng bây giờ mấy người cạo đầu còn phiền não không? Vậy là không bỏ phiền não. Mà mình không bỏ phiền não thì nguyện cho ai giờ? Cho nên khi mà đã cạo bỏ râu tóc tức là phiền não sẽ hết. Vì vậy mà quả cuối cùng của tứ thánh quả là A-la-hán, phải là người xuất gia. Kỳ như vậy. Trong cái thời Đức Phật luôn là như vậy, và sau này cũng vậy. Đi theo con đường mà nguyên thủy, trước phút chứng A-la-hán là gần như phải cạo bỏ cái râu tóc. Về thân tướng, phủi rũ tất cả những cái râu tóc phiền trược ở thân tướng, nhưng mà sâu trong tâm là sạch phiền não để chứng thánh quả. Thì nó tại sao mà có những cái chỗ có những cái vị xuất gia là buộc phải cạo đầu. Không cạo đầu không thành người xuất gia được. Nó là cái gì đó truyền thống rồi, đúng không? Tại vì khi mà cái thời Đức Phật còn tại thế đó, thì có một cái vị cư sĩ bình thường nghe Đức Phật thuyết thời pháp ngộ đạo, đánh lễ bạch Đức Thế Tôn là con đã thấy cái này, thấy cái này, thấy này, trình kiến giải Đức Phật xong, và con nguyện sẽ được gia nhập tăng đoàn của Đức Phật để tiếp tục sống đời sống phạm hạnh. Đức Phật vừa thiện lai tỳ kheo là không còn một cọng tóc trên đầu, luôn không biết Đức Phật cạo kiểu gì hay dễ sợ. Vừa thiện lai tỳ kheo là không còn một cọng tóc. Thì vậy là thể hiện cái gì? Một cái thân tướng đã phủi rũ tất cả những cái phiền trược để nhập tăng đoàn. Tạc nhập tăng đoàn là gì? Là thanh tịnh. Tăng có nghĩa là thanh tịnh. Thì vậy là cái sự thanh tịnh đó phải lộ tới cái tướng, cái hình bên ngoài là đầu phải không còn tóc. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Thì vậy là có nhiều người sẽ thắc mắc, thấy chưa? Thấy Đức Phật ngày xưa dùng cái gương cắt tóc chứ Đức Phật đâu có cạo đâu. Rõ ràng là cái hình Đức Phật là tóc, hình xoắn ốc luôn. Mà tại sao mấy thầy xuất gia mấy thầy cạo tóc? Quý thầy có bị hỏi câu này chưa? Hỏi câu này ú ớ thiệt á nha. Rõ ràng Đức Phật để tóc, rõ ràng trong tất cả các tượng Phật chúng ta thờ là tóc hình xoắn ốc trên đầu của Đức Phật, các tượng thờ. Chứ Đức Phật không ít có cái tượng Phật nào mà cạo trọc hết á. Các vị thánh mà thờ các hình tượng của thánh đều trọc đầu, mà hình của Đức Phật luôn luôn có tóc. Chúng ta thấy khi mà Đức Phật đã thành Phật, Đức Phật là một người mà đã có cái trí tuệ toàn giác, đã giác ngộ hoàn toàn rồi á, thì Đức Phật là người ở ngoài khung sáo rồi. Tướng tóc hay là tướng hổng tóc đối với Đức Phật gần như đã hết. Nhưng mà tướng nào mà đẹp tuyệt nhất cái thế gian là sẽ lộ lên hình Đức Phật, đúng không? Cạo tóc cũng đẹp hay là để tóc cũng đẹp. Thế gian chúng ta muốn nói cái thế gian nhìn cái người còn tóc nó đẹp hơn là cái người trọc đầu, kỳ vậy đó. Cho nên lộ cái hình Đức Phật là cái gì đẹp nhất là sẽ còn nguyên trên cơ thể Đức Phật. Đẹp mà đẹp tuyệt trần, đẹp mà như cái tóc xoắn ốc mà từ xưa giờ đâu có người thứ hai có đâu. Không có. Đó là cái tướng đẹp, một trong những cái quý tướng trên Đức Phật. Nếu mà thiếu cái tóc xoắn ốc trên đầu Đức Phật thì sẽ không còn là 32 tướng tốt nữa. Này, nếu mà cạo trọc thì đâu ai thấy tóc xoắn ốc đâu. Thì vậy là Đức Phật có 31 tướng tốt thôi chứ không phải là 32. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật để tóc để đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng mà chúng ta là cái người mà khi đi theo Phật á, thì chúng ta đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật, đi theo con đường thanh tịnh của Đức Phật, thì đầu tiên là chúng ta phải thể hiện cái gì? Cái tướng hình rũ bỏ phiền trược phiền não nơi thân, lộ cái thân tướng thanh tịnh trang nghiêm. Chúng ta mới thấy là bây giờ thì những người sử dụng cái mod trọc đầu nó mới kẹt, thấy không? Nhưng mà đã cạo trọc nhưng mà họ đâu có lộ tướng thanh tịnh trang nghiêm đâu. Nhưng người tu, nếu mà người tu của mình mà khi phủi bỏ râu tóc mà không lộ tướng trang nghiêm thanh tịnh thì người đó không phải là người xuất gia. Chúng ta nên nhớ điều này. Tức là xuất gia là ra khỏi nhà phiền não mà. Cho nên khi mà phủi bỏ râu tóc là chúng ta phải lộ được cái tướng đức nè, gọi là cái đức tướng của tăng, là phải thanh tịnh. Mà thanh tịnh là tóc không mới còn trên đầu mới là lộ cái tướng đó trước rồi đó. Tướng đó tâm nó hiện tướng. Nếu chúng ta cảm thấy rằng cái tướng mà cái đầu không còn tóc là thanh tịnh, là quý, thì sâu trong lòng chúng ta đã quý cái sự thanh tịnh, cho nên ta mới cạo bỏ cái mái tóc này. Chúng ta đang hướng đến chỗ thanh tịnh, chúng ta đang muốn cho mình được thanh tịnh, chúng ta đang muốn cho phiền não nó dứt ở nơi tâm của mình, thì tướng bên ngoài chúng ta phải cạo bỏ. Không, nó thể hiện một cái gì đó, không phải là cạo để khác người đời. Bây giờ hết khác rồi, giờ cái mốt để đầu trọc quá trời hết khác rồi. Thì là khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ là tâm thanh tịnh hết phiền não hay chưa? Đó là cái khác. Nói thì vậy là khi mà chúng ta cạo bỏ, một lần chúng ta cạo tóc của mình, một lần chúng ta cạo râu. Nếu mà người nam cạo râu cạo tóc thì chúng ta phải phát khởi cái tâm là rũ sạch phiền não. Bây giờ mỗi một cái nhát dao của mình là mỗi một cái nhát để làm tiêu rụi rơi rụng tất cả những phiền não nơi tâm, để tâm tuyệt đối thanh tịnh. Thật ra chúng ta thấy tất cả những quay nghi đều đưa chúng ta tới cái chỗ thanh tịnh giải thoát. Tới thứ 44 là mọc dục, có nghĩa là tắm gội, tắm rửa thân thể. Nên nguyện chúng sanh thân tâm hết nhơ, trong ngoài sáng sủa. Chúng ta thấy khi nào vô phòng tắm, từ trước giờ chúng ta vô phòng tắm, chúng ta có đọc cái bài này không? Học thuộc nhưng mà có sử dụng không? Mấy người sử dụng đưa tay lên hết rồi. Vô tắm là phải coi nước này nóng hay nước này lạnh, hay nước này mát hay là không mát, nước này sạch hay là không sạch, nước này nhiều hay nước này ít. Hôm qua về khi mà chúng ta đã bước vào phòng tắm rồi thì tâm tâm niệm niệm chúng ta vẫn ở trong Phật đạo. Cho nên cái việc mà tắm rửa để làm sạch thân thể của mình, và nếu như chúng ta đã nhập trong đạo lý để chúng ta lúc nào cũng muốn làm cho thân thể sạch sẽ, thanh tịnh, thì đương nhiên là chúng ta sẽ thương những cái chúng sanh bên ngoài. Thấy chưa? Chúng ta thương đồng bạn của mình, đồng loại của mình, cũng như tất cả chúng sanh. Chúng ta muốn cho tất cả chúng sanh thân tâm đều sao? Hết đi cái cái nhiễm trược, cái phiền não, cái nhơ bẩn. Thân tâm nó hết dơ hoàn toàn, tức là thân tâm được thanh tịnh. Trong thân cũng như ngoài thân, trong tâm cũng như ngoài tâm đều sao? Đều được sáng suốt, thanh tịnh. Đây là trong ngoài sáng sủa, nhưng mà chúng ta phải dịch cho nó rõ là sáng suốt và thanh tịnh đó. Phải trong sáng rạng ngời thanh tịnh, chứ không phải là sáng sủa theo kiểu bình thường của thế gian nữa. Tại vì là mỗi khi chúng ta tắm rửa, chúng ta chuẩn bị tắm, chúng ta bước vào phòng tắm thì chúng ta nguyện làm sao cho thân tâm của chúng ta trong ngoài đều được thanh tịnh. Tẩy trúc, tức là rửa chân. Trong lúc rửa chân nên nguyện chúng sanh đủ thần túc lực, phi hành tự tại, án lam sa ha. Cái thần túc thông là cái gì? Là phi hành biến hóa, bay chỗ này bay chỗ kia. Cái thần thông, một trong sáu thần thông. Thì vậy là khi mà chúng ta rửa cái chân của mình, đứng trước cái vòi nước để chúng ta rửa, hoặc là tới múc thao nước để mình ngồi xuống mình kỳ cọ hay mình rửa, thì lúc đó là tâm chúng ta phải để mình ở trên chỗ thanh tịnh của Phật đạo, chứ không phải là một cái người phàm rửa chân nữa. Mà cái này là thánh rửa chân, là tại vì có thần túc thông rồi, chứng thánh quả rồi. Chúng ta rửa sạch để chúng ta bay tới cõi Phật, đừng có mang cái phàm trần lên tới đó. Thật ra khi mà chúng ta rửa chân thì chúng ta phải nguyện như sao? Nguyện như tất cả chúng sanh đầy đủ thần túc lực. Thần túc lực có nghĩa là thần túc thông, phi hành tự tại, tức là muốn đi đâu đi, vừa ví dụ như đang ở đây ha, vừa tác ý lên cõi trời Đao Lợi chơi, là trong vòng chớp mắt một cái tới cõi trời Đao Lợi, nói chuyện với ông vua trời, uống ly trà để về. Thần túc tự tại mà, không có cái chỗ gì hết. Ví dụ như giờ đang ở chùa buồn quá muốn về thăm ba má, chớp mắt một cái về, má nấu chè cho con ăn xong cái bay về chùa, có thần túc thông rồi. Thần túc thông. Ở đây mấy con cũng bay hoài à. Cứ bay hết bữa à, cứ ở chùa hết bữa biến mất tiêu, cái quay lại sám hối thầy, nghiệp con nặng quá rồi, con nhớ nhà, kiềm chế không nổi. À cứ bay riết rồi. Thật ra là thần túc thông không biết là tu nào mà chứng cái quả này, chứng cái thần thông này mau quá trời. Người ta thanh tịnh lục căn người ta mới có đầy đủ thần thông, mà mấy cô này chỉ chứng có một cái thông, thứ nhất là thần túc thông. Mới ở chúng lại quay tới quay luôn hồi biến mất tiêu. Chúng kiếm quá trời rớt cái về nhà điện, thứ cô con bây giờ con mắc kẹt chuyện gì ở nhà con á, hồi đi đâu có nói đâu. Rồi đi thay vì tác bạch sư cô là con nhớ nhà quá cho con về thăm nhà một cái đi, thì gọi là địa hành thông, đúng không? Đi dưới đất. Còn này không cần phải hỏi tướng, thì nó mới bước ra khỏi chùa biến cái bèo mất tiêu, về tới nhà điện thoại nói là thần túc thông. Sử dụng thần túc thông rồi mà bay cái đó tôi thấy nhiều lắm nha, thấy trong chúng tăng chúng đi như cũng nhiều lắm á, cứ ít bữa biến mất à. Ra khi mà tâm chúng ta thanh tịnh thật sự á, ở đây chúng ta mới thấy rằng là khi mà các vị thánh mà chứng được thánh quả rồi ha, là gần như đủ lục thông. Mà cái thông tận cùng của riêng đối với đạo Phật là phải chứng được lậu tận thông. Còn cái thần túc thông, cái tha tâm thông, rồi các cái thông khác, cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông rồi đó, thì ngoại đạo có hết. Chỉ riêng lậu tận là ngoại đạo không đạt tới thôi, cho nên không thể chứng thành thánh được. Vì vậy nếu mà chúng ta nặng về thần thông, chúng ta dễ đi lạc vào đường tà lắm. Cho nên khi mà chúng ta gặp những người sử dụng thần thông với mình làm ơn làm phước bình tĩnh dụng chút. Nhưng mới gặp mình có biết hết mình chuyện cuộc đời mình từ nhỏ lớn làm sao, mình khổ gì, vui gì, giàu gì, nghèo gì, gặp chuyện gì trắc trở, mình sẽ qua chuyện đó nhờ ai giúp lum la. Họ nói gần như là sạch ruột mình á, không sót miếng nào, giống như là họ nhọc trong mình, họ mới xuất ra vậy á. Rõ ràng người này có thần thông rồi, có tha tâm thông rồi, biết hết mọi chuyện rồi. Vậy vậy là quỳ hai đầu gối xuống đảnh lễ cầu làm sư phụ liền tức khắc. Lỡ mà có ai coi mình vậy mình kêu bằng sư phụ không? Kêu sư phụ liền nhé. Nhưng mà kêu sư phụ liền thì phải coi chừng. Đức Phật, chúng ta nhìn cái gương giáo hóa Đức Phật, sau khi thành đạo rồi là Đức Phật gần như là thế gian này không có một người thứ hai, trong tam giới này không có một người thứ hai có thể so sánh về thần thông của Đức Phật. Vậy đó mà Đức Phật không bao giờ giáo hóa bằng thần thông. Đức Phật chỉ thuyết pháp thôi, chứ Phật chỉ khai mở trí huệ người ta bằng cái khả năng giác ngộ, cái trí tuệ giác ngộ để khai thị thôi, chứ Đức Phật không sử dụng thần thông. Vì vậy cho nên cuộc đời này nếu mà chúng ta gặp vị thầy nào đó, một vị giáo chủ, một vị nào mà nó xưng là cái gì đó chúng ta không biết, mà biết hết mọi chuyện của mình, sử dụng thần thông để chinh phục chúng ta, thì chúng ta phải coi lại. Chúng tôi gặp cũng nhiều người lắm, rõ ràng họ có nhiều năng lực ghê gớm mà mình chịu không nổi. Họ đang ở trong nhà vậy á, xe đậu ở ngoài mà họ làm nổ máy trái đèn bình thường. Này người đó ở gần đây chúng tôi có gặp. Cái xe mà đang nổ máy chạy tới vậy đó mà họ làm sao không biết mà cứ nổ máy, rồ máy nhưng mà không bao giờ lăn bánh được. Trời đang mưa vậy họ bắt ấn rồi trì chú cái chỗ này là không có một giọt mưa, mưa ở ngoài cổng đây không có một giọt nào luôn. Những người này tôi gặp. Nhưng mà khi mà nói chuyện với nhau, khi nói chuyện với nhau thì rõ ràng không phải là cái người có thánh trí. Cho nên là một, hai người đi chơi với nhau cũng được mấy năm. Bữa đó ông ép tôi, ông nói là tại vì thứ nhất là thần thông thầy không có, thần lực thầy không có gì hết. Bây giờ thầy phải cầu tôi làm thầy để gọi là cái gì đó, tôi truyền pháp. Tôi nói đối với người đạo Phật á, thì đương nhiên là cái chuyện chứng thánh quả để có thần thông là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra trên bước đường tu tập. Nhưng mà cái người xuất gia muốn quỳ gối xuống cầu làm thầy là người đó phải lộ cái thánh trí của mình. Thì bây giờ ông nói một câu để lộ cái thánh trí ông đi. Còn không là kể từ đây về sau là không còn gặp nhau nữa. Thì cuối cùng không có gặp nữa. Tức là sau một cái trận cãi phải kịch liệt đó. Rõ ràng là có thần lực nhưng mà thánh trí không có thì không phải là thánh đâu. Khi thánh tính trí đã lộ ra rồi, có nghĩa là thể hiện một đời sống tâm linh hoàn toàn thanh tịnh, lục căn thanh tịnh, thì tôi phải chấp nhận người đó có thần thông. Còn thần lực là không có thánh trí. Chúng ta nên nhớ điều này. Cho nên khi mà chúng ta thấy những người đã thể hiện thần thông với chính mình thì mình phải gặn hỏi một câu nào về Phật đạo cho nó ngon lành nha. Chúng ta phải đủ cái định tĩnh chứ đừng có rung. Đứng trước mấy người thần thông đừng có rung. Rung là chúng ta bị cuốn theo liền á. Chúng ta phải đủ cái bình tĩnh để chúng ta có thể hỏi họ một câu Phật pháp, coi họ nói cái kiểu gì. Họ đủ cái trí tuệ để có khai thị Phật đạo dẫn dắt chúng ta tới giác ngộ giải thoát hay không, thì người đó mới đủ sức làm thầy mình. Còn nếu mà họ không có thánh trí, không có cái đạo giác ngộ giải thoát, mà họ có thần lực thì kệ họ, mất mới. Không dính dáng gì trên. Giữa mình với họ hả, ngồi đối diện chọc họ chơi họ cũng không làm gì mình được. Tại vì không có cái nghiệp với nhau, họ không có giết mình đâu, đừng có lo. Còn có bị nghiệp chạy cũng thoát. Nhưng mà đa phần là chúng ta cứ đổ thừa là chúng ta có nghiệp, chúng ta sợ chúng ta bị dính mắc chứ thật sự không có rồi. Những người đó họ cũng không làm gì được mình. Nếu chúng ta có đủ chánh kiến là chúng ta không sợ. Tại vì mình thấy rõ nhân quả mà. Họ khi mà họ có thánh trí rồi thì họ cũng phải có nhân quả. Hoặc là họ có tu, họ không có nhân quả. Chỉ trừ người hoàn toàn không tu mà họ chỉ biết luyện thần lực thôi. Mà người luyện thần lực thì có những cái giả tâm lớn. Cho nên chúng ta thấy là khi mà sống trong đời sống tập thể, có những người họ cũng muốn lộ cái này lộ cái kia ra để chinh phục người khác bằng cái khả năng gì đó của mình, là mình biết những người đó tà khí đậm đà lắm. Gọi là tà khí đậm đà lắm. Còn đa phần, ví dụ như ở trong đại chúng á, mà cái người có thể chinh phục người khác là bằng cái đức của mình, bằng cái hạnh đức của mình, bằng một cái đời sống tâm linh thanh tịnh. Mà đời sống tâm linh thanh tịnh là nó lộ cái gì? Cái chuyện đầu tiên là người này lộ cái an lạc thanh tịnh lạ thường lắm. Để khi mà đại chúng lại gần mình, người ta cảm cái gì đó an lạc thanh tịnh, trước mắt là họ sẽ cảm được cái bình an khi mà ở gần mình. Đang có một cái chuyện gì rắc rối bất an, ngồi chơi nói chuyện mình mấy câu đó, họ cảm thấy họ nhẹ nhàng. Cái gì đó thì họ không diễn tả được, nhưng mà họ cảm giác là cái bất an rắc rối nó đâu rồi, nó bị tiêu rụi rồi. Phải lộ được cái tướng này ra. Đó là cái công phu an lạc thanh tịnh của mình. Và nó đủ lớn để nó có thể nó tiêu dung phiền não của người ngồi bên cạnh. Cái thứ hai nữa là cái gì? Một cái đời sống tâm linh nó đầy cái tình, đạo, nó đầy cái lòng từ bi. Cho nên họ có lầm lỗi gì họ cũng dám nói với mình hết đó. Tại họ biết chắc là cái người mà đã có thánh trí thánh đạo là cái thù hằn, cái riêng tư nó không có. Họ luôn luôn bao dung, họ luôn luôn rộng lượng, luôn luôn thứ tha và luôn luôn che chở bảo bọc cho họ, không có cái chuyện mà xua đuổi để mà hơn thua. Hoàn toàn cái xua đuổi hơn thua không có ở nơi lòng của những người có cái tâm thanh tịnh. Thì chúng ta không cảm được cái thứ hai đó. Về chính cái này nè, nó mới lộ ra cái đạo vị của người đó. Còn bây giờ ngồi gần người đó, chúng ta thấy nó có một cái lực gì bất an, bất ổn, một cái thể hiện thần lực kiểu nào, nhưng mà thấy cái chuyện chống đối, hơn thua, tranh giành, giật dọc, họ còn còn nguyên. Những người luyện thần lực, những điều đó còn nguyên. Họ không có lộ một cái nét trong mát. Tưởng tượng những người càng thanh tịnh chừng nào, chúng ta càng thấy họ giống như bể nước mát vậy đó. Mình đang nóng bức, mình muốn gần ghê gớm. Tại vì sao? Gần cái mình nghe nó mát dịu liền à. Lạ thường là khi đối diện với tất cả những người có công phu tu tập, chúng ta cảm giác bình an kỳ cục lắm. Và nó có một cái lực gì á, chúng ta không hiểu nổi. Mà những cái lực đó thì những người mà phải gì đó trì chú bắt ấn mới tạo ra. Trì chú bắt ấn thì tạo thành một cái lực để hút người khác là chuyện khác. Đó là một chuyện hoàn toàn khác. Nhưng mà cái tâm thanh tịnh để tạo thành một cái sự trong mát nhẹ nhàng để hóa giải được cái bức bách, cái đang khổ đau nơi lòng người khác là một chuyện khác hoàn toàn. Cho nên khi mà đã có được thần túc, tức là tâm hoàn toàn thanh tịnh, lục căn hoàn toàn thanh tịnh, chứng được thánh quả thì có lục thông, đó là cái chuyện bình thường, chuyện bình thường của các vị thánh. Nhưng khi mà đã có thần thông thì mình phải kiểm tra lại thánh trí của mình. Nếu lỡ không, nếu lỡ mà chúng ta có công phu thiền định, người mà cứ nhập định nhiều lần, nhập định lâu, tâm thanh tịnh xuyên suốt một thời gian dài là họ sẽ có lần lần có thần lực đó nha, có thần thông á. Nhưng mà chưa mở thánh trí thì phải coi chừng thần thông này nó sẽ là một cái bẫy. Và khi mà chúng ta học trong ngũ ấm ma, chúng ta mới thấy chuyện này, nó là bẫy rập. Nếu chúng ta vướng vào, chúng ta sẽ bị cái thần lực này sẽ cuốn trôi chúng ta. Chúng ta sẽ vận dụng thần lực này nó đi, nhất là cái thời này nè, nhất là cái thời này. Thời này thì mình cũng nghe nhiều người khuyên rằng đó, cái thời mà ma cường pháp nhược này là phải có lực mới có thể giáo hóa chúng sanh. Chứ nếu không có lực, không có thần thông, yếu yếu là coi chừng bị ăn hiếp đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà họ không bao giờ họ quan tâm là cái lực trí tuệ nó mới là cái lực lớn. Còn lực khác nó chỉ là vụn vặt, cho có thần lực có thể phủi một cái bay cái núi. Đối với người có thánh đạo, họ thấy chuyện vụn, chuyện nhỏ, không có gì quan trọng nữa. Họ có thể bóp nát cái quả địa cầu này trong vòng chớp mắt, mình thấy không có chuyện quan trọng, chuyện nó chuyện nhỏ. Cái lực trí tuệ để vượt thoát tam giới này mới là cái chuyện quan trọng. Nó cho nên là khi mà mình có thần túc thực sự là cái người đó là người thánh rồi. Kèm theo không? Lục thông và có thánh trí. Thánh trí là trí tuệ của một quý vị thánh thấu thoát tam giới này, không còn lầm lẫn, không còn phiền não, không còn khổ đau nữa. Hòa nhập vào cái biển trí huệ để mình có thể thấu suốt chân lý, không còn lầm lẫn nữa. Thì người đó có thần thông là chúng ta không có nghi ngờ. Còn nếu mà có cái gì đó thể hiện một cái gì đó lạ lùng, có những cái năng lực lớn dời non lấp biển gì gì đó, thì chúng ta phải xét lại nếu người này chưa có thánh trí. Cho nên là cái chuyện này chúng ta dễ gặp lắm. Giống như đây cũng có một số, cái này là cái chuyện cũng nội bộ, không? Nó gần giống như chuyện nội bộ. Chúng đi của mình cũng nghe đồn đồn có cái ông nào ở ngoài đường về đây này có thần thông, xúm nhau lại quá trời, có không? Có nhiều lắm. Tôi thấy hình như cũng mấy mười mấy hai chục người xúm nhau lại. Mà rõ ràng đó là cái kiểu nó mê tín dị đoan, nghe đồn chứ mình cũng không biết thật hư là ổng là cái thứ gì nữa. Ổng là một cư sĩ mà mọi người xuất gia để cho người xuất gia lại là một chuyện quá bậy về cái hình tướng rồi. Nhưng mà có phải thánh thiệt hay không? Nếu mà ông đó không phải là thánh thiệt, ổng là một người phàm trần, mà mình là người xuất gia mình lại ổng thì vô tình làm ổng mất phước, ổng đã què hoặc lết đi xin ăn, mà nếu mình lại ổng tiếp tục nữa thì làm ổng tổn phước thêm, là cái dùi dập ổng sâu xuống dưới cái tầng sâu của khổ đau chứ không phải là giúp ai. Vậy mà cũng có một số đi sớm nhau lại hay gì đó, tôi nghe đồn đó. Mới có không, ai có là đưa tay lên coi, gặp thánh đó, gặp thánh lễ lại á, có không, nhiều lắm không? Cái đó là cái kỳ cục nhất mà ở đây là ngay chùa Long Hương đó chứ không phải là kỳ. Cái này tôi không hiểu làm sao học đạo kiểu gì luôn. Bởi vậy ba cái chuyện lạ lạ kỳ kỳ á, bệnh hiếu kỳ của mình nhiều kiếp chưa bỏ được, nghe đồn đồn đãi thánh cái là súng nhau lại mà không biết thánh thế nào, câu nói nào để lộ thánh trí ra thì mình cũng không thấy. Nhưng mà vẫn có những cái khéo léo trong cư xử, nói chuyện lạ lạ lùng lùng chút với mình tưởng là thánh rồi, đâu phải đâu, chúng ta phải coi lại hết. Rõ ràng là khi mà chúng ta học Phật đạo, chúng ta học cho hết rồi để chúng ta đối diện, chúng ta không bị lầm. Chứ cái kiểu này kẹt lắm. Mà mấy cái trận mà mấy cô súng nhau lại, cái ông lết lết xin ăn đó mà phải có ai quay phim là chắc cái nước là đem cái chùa Long Hương này đi dục với biển luôn á. Đệ tử thầy Tệ Hải ở tại chùa Long Hương mà lại cái ông lết lết xin ăn, nghe chịu được không? Vậy mà mấy cô cũng làm, tôi cũng không hiểu làm sao. Mà không phải một cô mà nha, hình như bữa đó cũng mười mấy, hai chục cô vậy đó. Phật tử phiền quá trời, họ đi nói, ủa sao đệ tử thầy ngộ với thầy. Tôi nói lỡ quý vị có quay phim làm ơn xói giùm tôi, tội nghiệp tôi. Tại mấy người này, mấy người mới xuất gia, họ không biết, họ nghe đồn cái gì đó. Đó là cái kiểu đồn marketing, đồn để ông này được cho tiền nhiều, chứ không có gì khác. Thì ổng cũng dựng chuyện, ổng cho thằng cha nào ở đâu ở đồn ổng là thế này, thế nọ, thế kia. Đó là mấy cái bài giảng mà tôi có nói là có những cái vị Bồ Tát hiện thân làm cái này kia kia nọ, trong đó có hiện thân làm người xin ăn, cái mấy người tưởng là mấy ông xin ăn, mấy ông thánh. Trời ơi, xúm nhau lại. Đâu có phải vậy. Khi tôi nói cái chuyện thánh hiền là một chuyện khác. Nó phải có lộ một cái gì thánh trí ra để thấy đáng có bậc thánh để người ta cung kính cúng dường. Còn này kiểu marketing đồn tới đồn lui để cho ổng tiền nhiều cái... Mà không biết ổng cũng tu nào cũng có phước ghê nha. Nhiều người xúm nhau cũng dừng, so với những cái người khác thì nhiều chứ không có ít. Nhưng mà chuyện đó không hẳn là thánh. Có khi cái phước ổng nó được trổ cái quả gì trong nhiều kiếp nó không có chừng. Là lúc này người ta đồn tốt ổng một câu hai câu để ổng được người ta cho nhiều tiền hơn. Cái đồn nhau. Mà tôi nói là không phải tăng ni là một Phật tử cũng đông đó, có không? Mấy cô có không? Đông lắm. Mà tôi nghe nói hình như là cái kỳ giảng trước này nè, mới cái kỳ giảng này thôi nè, chứ không có lâu đâu, súng nhau quá rồi đó. Tôi nói kỳ lắm. Trời ơi, cái đó tôi nói thiệt, mấy cô mà cầm đuốc đốt cái chùa Long Hương này tôi thấy còn dễ chịu hơn. Dễ chịu hơn làm chuyện đó tôi thấy kỳ lắm. Nó không phải đạo lý, nó không phải đạo lý. Thực sự nếu là một vị thánh thì khác lắm. Tôi không nói gì khác, tôi nói nếu như ha, tôi nói nếu như có một vị thánh ở cái vùng này, ở cái vùng này mà có một vị thánh thì tôi là người lễ trước mấy vị, chứ mấy vị không lễ trước tôi đâu. Nói tôi nói thật là như vậy. Tại vì nó sẽ có một cái gì đó cảm được. Còn không phải, không phải khi mà tôi nói là khi mấy vị chưa thấy tôi lại thì làm ơn đừng có lại dùng. Làm ơn bước đừng có lại dùng, mang tiếng kỳ cục lắm. Nó thành mê tín dị đoan gì ở đâu. Mà người xuất gia nữa không có gì, không có bình tĩnh. Kỳ, nghe nói còn cái gì đó còn coi bói gì nữa đúng không? Cũng có một số cô lại coi mấy người xuất gia coi con có tu được hay không. Đã xuất gia rồi ở ông chùa mà còn coi con có tu được hay không là coi cái gì kỳ á. Vậy mà cũng đi coi, lại đây tôi coi mà cho. Nói nghe mắc cỡ dễ sợ luôn tôi thiệt. À, tôi nghe nhiều chứ cô lại hỏi lắm á nha. Không phải một chứ cô đâu mà nhiều chứ cô hỏi bác con có tu được không. Cạo tóc rồi ở chùa rồi mà sao hỏi tu được hay không, là sao hồi mình chưa cạo tóc rồi mấy người này là hỏi được. Nhưng mà ông cũng có thể ông đoán tâm lý ông nói này nói kia một hai câu, ngàn người trúng được hai người bắt đầu đồn tùm lum, chứ thật sự không phải. Cho nên là chúng ta phải coi lại thôi chơi. thấy người ta có một chút cái gì lạ lạ, cái là xúm nhau, chúng ta điên khùng, không phải dùng cái từ như vậy, không có bình tĩnh, không có trí tuệ gì hết. Cái bài thứ 46 là sa di thập giới. Một là không được sát sanh, hai là không được trộm cắp, ba là không được dâm dục, bốn là không được nói vọng ngữ, năm là không được uống rượu, sáu là không được mang vòng hoa thơm hay dùng hương thơm cho mình, bảy là không được ca vũ, hòa tấu, biểu diễn hay cố ý đi xem nghe, tám là không được ngồi giường cao rộng lớn, chín là không được ăn phi thời, mười là không được nắm giữ sanh tượng, tức là vàng bạc và bảo vật. Cái mười cái giới này chúng ta học rồi ha, luật sa di chúng ta đã học qua rồi. Đại thứ 47 là sa di phải đủ năm đức, phải biết mười pháp số. Một là kinh Phước Điền nói sa di phải biết năm đức tính. Một là phát tâm xuất gia vì cảm bội Phật pháp. Hai là hủy bỏ hình đẹp. Ba là vì thích ứng pháp y. Hủy bỏ hình đẹp vì thích ứng pháp y. Ba là cắt ái từ thân vì không còn thân sơ. Bốn là không kể thân mạng vì tôn sùng Phật pháp. Năm là chí cầu đại thừa vì hóa độ mọi người. Năm đức này chúng ta chưa học đâu. Thì cái kinh Phước Điền nói sa di phải đủ năm đức. Đức thứ nhất là gì? Là phát tâm xuất gia vì cảm bội Phật pháp. Trong đây chúng ta có mấy người? Đưa tay lên coi thử có mấy người gì chúng ta cảm mộ Phật đạo, chúng ta muốn là mọi người xuất gia để sống một đời phạm hạnh cả một cái đời của mình đó, phải sống trọn vẹn trong Phật đạo để sớm chứng được quả thánh, vượt thoát tam giới này, cứu độ chúng sanh, chứ không có gì lý do khác. Nếu ngay từ đầu mà chúng ta phát tâm xuất gia mà chúng ta không có cái này là cái đức đầu tiên, chúng ta không có tới năm đức lận, nhưng mà đây là một trong những cái huân cái đức của chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy á, nếu mọi người mà đạt được cái đầu tiên này thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người đó lộ một cái tướng thanh tịnh, tướng của một vị xuất gia, tướng phạm hạnh sẽ lộ ra nha. Mặc dù là xuất gia mặc áo người tu nhưng mà cái tướng phạm hạnh nó không có lộ đâu. Mình nhìn người đó nó còn cái gì trần tục kỳ lắm, nó còn có một cái gì đục lạ lắm. Nhưng mà khi chúng ta đạt được cái đức này, đức đầu tiên này, cảm mộ cái sự thoát trần thoát tục, cảm mộ Phật đạo giác ngộ giải thoát, để chúng ta phát tâm phát nguyện đi xuất gia, vì chúng ta bị rung cảm, bị chấn động tới cái hình tướng thanh tịnh của một vị tăng. Và chúng ta phát tâm xuất gia vì chúng ta quá quý quá mến cái sự thanh tịnh của tăng đoàn, cái đời sống phạm hạnh thoát ly trần tục. Phải có cái này ban đầu. Nếu mà cái này thiếu thì nó không có lộ cái tướng của tăng nha, ngộ lắm. Chúng ta thấy nhiều người xuất gia trong chùa mà chúng ta dùng cái từ là không thấy thấm tương trao. Không biết làm sao ăn tương trao trong bụng mà không thấm, ngộ không biết, không thấm. Mà cái mùi trần tục của họ cho tới 10 năm, 20 năm vẫn còn nguyên. Lạ kỳ như vậy. Tức là cái vẫn đục của họ nó không có hết được khi mà những ngày tháng sống ở trong chùa. Cái này là một cái kỳ á, mà mình nhìn thấy rõ lắm. Cho nên cái đầu tiên, nếu mà đối với Phật pháp mà chúng ta không phải là một người cảm mộ sâu xa để chúng ta thành một cái vị tăng, chúng ta không có thật sâu trong lòng là thương yêu và quý kính cái hình ảnh thanh tịnh của tăng đoàn, để chúng ta muốn gia nhập tăng đoàn, để chúng ta sống một đời sống thanh tịnh cả một cuộc đời còn lại của mình, thì chúng ta không có cái đức. Cái đức tu đầu tiên không có. Và thiếu đức này là một khiếm khuyết cả một cái đời của người xuất gia. Trong năm cái đức này không được khuyết một cái nào. Đủ năm cái này mới trọn vẹn thành một người xuất gia. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên trước đây nếu như chúng ta là ai đi xuất gia, chúng ta xuất gia dưới cái tâm nguyện gì có lệch lạc đối với năm đức này thì bây giờ chúng ta phải xây dựng lại, cũng không có muộn, đúng không? Lỡ rồi, cái này gọi là lỡ rồi, lỡ cởi lưng cọp rồi đừng có xuống bị cọp ăn chứ tôi thấy nhiều người xuất gia khởi đầu đi xuất gia là không có huân được cái đức, không phải là một người chấn động về Phật đạo, không phải là một người có một sự cảm mộ sâu sắc trong cái đạo lý giác ngộ giải thoát, không phải là một người yêu quý cái sự thanh tịnh của tăng đoàn, và không phải là một người có một cái tâm sâu xa đối với tăng bảo. Họ cũng thích đó, nhưng mà cái thích chứ không phải là cảm mộ nha. Chúng ta nên coi lại cái cảm mộ này. Cái thích nó là một chuyện khác, cái mến, cái quý nó là một chuyện khác, còn cái cảm mộ sâu xa để gây một sự chấn động với mình là một chuyện khác. Gần như cái chuyện xuất gia nó là một cái gì đó nó thấm trong xương, trong tủy của mình. Khi mình gặp một cái là gần như mình chấn động toàn thân mình, không thể không xuất gia được khi mà cái đời mình thấy một cái vị tăng đi trước mặt mình. Chuyện lạ như vậy đó mới gọi là cảm mộ sâu xa. Gần như là nằm mộng cũng thấy cái chuyện là mình sống ở trong chùa để thành một vị tăng, một vị ni nữa. Nó trở thành những cái gì nó sâu lắm nữa trong thức chúng ta. Thì đó mới gọi là cảm mộ sâu xa Phật Pháp để sống đời sống thanh tịnh. Phần này thích thôi, tại tôi thấy mấy thầy cũng hiền hiền, tôi gắn sống hiền với mấy thầy. Mấy thầy hiền thấy người ta khen, tôi cũng thích người ta khen tôi hiền. Nói nhiều đó người ta cũng xuất gia nữa. Và cũng có nhiều lý do khác, chứ ngoài ra cái chuyện hiền thì mình nói nhiều chuyện khác nữa. Nhưng mà đại khái là cái xuất phát từ buổi ban đầu, chúng ta không phải là người bị chấn động khi nhìn thấy hình ảnh thanh tịnh của tăng đoàn. Chúng ta không phải nhìn thấy cái sự chấn động của mọi người mà ở trong tăng đoàn tu tập thanh tịnh chứng thánh quả. Tất cả những cái đó nó không có trong lòng của mình. Nhưng mà người thực thụ xuất gia là điều này phải xảy ra trong lòng. Họ yêu, họ quý cái hình bóng của tăng sĩ là một cái gì đó với họ nó rất là quý giá trong cuộc đời của mình. Rồi mình thấy cái đời sống, những cái ngày tháng sống đó là những cái ngày tháng quý giá như vàng như ngọc đối với chúng ta. Lơ mơ chúng ta sẽ mất đi cái quý báu đó, không kịp nữa. Nếu trễ một ngày không sống một đời sống đó là mình không kịp, mình đã vuột tay bị mất đi cái gì quý báu nhất trong cuộc đời của chính mình. Thì lúc đó phát tâm xuất gia là đi thẳng con đường giác ngộ giải thoát liền. Còn không là khó lắm. Nhưng mà điều này ở cái khởi ban đầu là thấy chúng ta gần như là bị hơi bị trật đường rầy nhiều, đúng không? Giờ hỏi lại về coi có phải trật đường rầy nhiều không? Thì cái đức đầu tiên này là không mấy người đạt được. Chúng ta không thấy cái đời sống tăng sĩ là cái gì đó quý báu nhất trần gian này đối với mình. Đối với tăng bảo, mà thực sự hiểu cái nghĩa tăng bảo đối với người Phật tử chưa hiểu hết. Ngay cả cái người xuất gia chưa có mấy người hiểu hết cái nghĩa của tăng bảo. Nếu trần gian này mà còn cái gì mà quý hơn ngoài Phật Pháp và tăng á, thì người đó không hiểu hết tăng bảo là gì. Ba cái bảo này không phải là trần gian mà cả tam giới này. Mình sinh ra để mình phụng sự, mình tôn thờ ba cái này cho nó tận nguồn tâm của mình thì người đó mới gọi là quý trọng tăng bảo. Cho nên là cái gì mà đụng tới tăng bảo là đụng tới xương tới máu của mình, mặc dù lúc đó mình chưa phải là người xuất gia. Nói gì nói mà nói xấu ông thầy với tôi là không có được. Với họ tăng bảo là một cái gì nó vô cùng quý giá, và họ trân trọng đến tận nguồn tâm của họ, họ quý kính đến tận nguồn tâm của họ, tôn thờ đến tận nguồn tâm của họ. Tất cả những cái tận nguồn đó mới gọi là cảm mộ sâu xa. Chứ thôi đâu có cảm gì chứ gì cảm mộ sâu xa là không có. Cảm tình thì có có một chút cảm tình, thấy ông thầy cũng hiền hiền, cũng dễ thương, nói chuyện có cảm tình thôi, mình tu với ổng trời. Vậy là đơn giản, vậy người ta cũng đi tu nữa. Và cũng có rất là nhiều người đi tu với kiểu đó. Nói chưa, bạn mình đi tu, giờ mình đi tu mất mặt với nó, thôi bây giờ đi xuất gia luôn với nó cho nó vui. Cũng có thể đi tu được nữa. Thì như vậy là không phải. Khi mà người xuất gia mà nó không có cái cảm mộ sâu xa Phật Pháp thì gần như là cái việc tu tập chúng ta không đi sâu được nha. Đây là điều để chúng ta phải thấy. Và khi mà chúng ta cảm mộ sâu xa cái hình tướng của Tăng Bảo rồi á, thì chúng ta phải cảm mộ sâu xa những cái sự thanh tịnh của Tăng Đoàn. Cái sự thanh tịnh là một cái gì đó nó rất là quý, rất là hiếm, rất là trọng đối với cuộc đời tu tập của mình. Cho nên là không có bất kỳ cái lý do gì mình có thể đổi mạng mình, chứ không bao giờ làm cho cái mất đi cái sự thanh tịnh của Tăng Đoàn. Chúng ta nên nhớ điều này. Nó quý lắm, nó quý hơn cả cái sinh mạng của mình. Không có bất kỳ lý do gì để làm cho Tăng Đoàn không thanh tịnh. Thì đó là cái đức đầu tiên mà chúng ta phải quân. Để chi? Chúng ta phải gìn giữ được cái phạm hạnh sự thanh tịnh cả đời này và mãi mãi nhân kiếp về sau. Quý vị không có thể nào tưởng tượng nổi là sâu ở trong lòng họ, dù có chết bất đắc kỳ tử cái kiểu gì, chết cái kiểu gì đi nữa, quay lại đời sau là họ cũng phải sống trong Tăng Đoàn trở lại tiếp tục. Tức là họ tạo cái phước làm tăng, cái nền tảng để tạo phước làm tăng là cái này. Họ nằm chim bao đi nữa, họ thấy tăng thấy ni họ cũng quý kính. Như bây giờ mấy người xuất gia quý kính tăng ni cái kiểu này, mến mến huynh đệ trong chùa mình thôi. Mà đôi khi ở trong chùa mình mấy huynh đệ mà không vừa ý mình còn không mến nữa, chứ đừng có nói chuyện là quý tăng quý ni. Không có. Cho nên cái sự sâu xa để mà chấn động, để mà quý kính Tăng Bảo, cảm mộ sâu xa Phật đạo để đi xuất gia là một cái gì đó là nền tảng để làm tăng mãi mãi từ đây cho tới ngày thành Phật. Không phải chuyện nhỏ, chuyện này lớn á. Cho nên nó có khi những người xuất gia mà hỏi lại không biết đời sau sanh ra còn đi tu nổi nữa không. Giờ thôi sợ quá thì ơi. Không có đâu, lỡ rồi. Giờ lỡ cạo tóc rồi lẽ để lại kỳ chứ. Thiệt chứ thầy là ở con chùa con ngán còn hơn là ăn chè nữa. Có nhiều người vậy thiệt luôn á nha. Tôi gặp nhiều lắm á. Tới gần chết tôi hỏi một câu, tôi nói là bây giờ lớn tuổi rồi, ở chùa mấy chục năm rồi, tôi hỏi thiệt cái thầy nha, thầy phải nói thiệt cho tôi nghe câu cái đời sau thầy sanh ra, thầy nếu mà thầy sanh ra làm người đời sau thầy xuất gia không nữa thôi lỡ rồi. Đó, từ cái đầu tiên mà cảm mộ sâu xa Phật đạo không có, ở suốt một đời làm cái gì đó dằn vặt mình, gây một cái sự khổ sở rất là lớn ở nơi thâm tâm của mình, ra một sự chấn động sâu lắm ở nơi tâm thức của người đó, là người đó không đủ cái phước để gìn giữ cái phước báo làm tăng, là cái cảm mộ sâu xa ban đầu này. Đó, cho nên là nếu mà ai chưa có cái này thì chúng ta phải tự chiêm nghiệm lại, phải chưa? Tự chiêm nghiệm lại coi mình cái mục đích xuất gia mình từ cái chiều sâu xa nhất nơi tâm mình là cái gì. Chúng ta muốn nói là cái sâu xa nhất nơi tâm chúng ta là cái gì, chứ không phải là phát tâm xuất gia để được gia nhập tăng đoàn, mình sẽ là tăng, mình sẽ là ni, không phải cái chuyện sơ sài đó được. Người tu không nói chuyện sơ sài bề ngoài được. Cho nên cái chuyện mà cái hình dáng, cái hình tướng của Tăng Bảo, hình tướng của Tăng Đường, Tăng Đoàn, quý vị biết nha. Ví dụ như mình nghe, mình đọc sơ qua quyển kinh thôi ha, mình thấy cái Tăng Đoàn 1250 vị tỳ kheo của Đức Phật, là mình nghe mình gần như bị rung 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 từng sớ thịt sâu bên trong á. Mình ước mơ là mình được nằm mộng, mình có thể thấy được Tăng Đoàn của Đức Phật một lần. Mình sẽ được chứng kiến được với cái số lượng Tăng Đoàn lên tới hàng trăm hàng ngàn đó, coi trong lòng mình nó như thế nào. Thật ra khi mà đối diện trước mà thiên tăng một cái hả, gần như là mình nằm mộng, mình thực hiện được cái giấc mộng quý giá trong cuộc đời của mình như vậy đó. Được quỳ, được đảnh lễ trước thiên tăng là một cái gì đó mà giống như là cái phước mà mình đã mơ ước trong hàng ngàn kiếp, bây giờ mới thực hiện. Cái điều mà mình muốn làm hàng ngàn hàng tỷ kiếp, bây giờ mới bắt đầu được quỳ trước thiên tăng để đảnh lễ một lần. Nhưng mà có ai quỳ trước thiên tăng thể hiện cái lòng tôn kính quý mến đó chưa? Không có. Không có cái đó, rõ ràng là sâu trong lòng mình cái cảm mộ sâu xa về cái hình tướng Tăng Đoàn chúng ta không có. Được cái này rồi là tự động không cần nói chuyện tới giới pháp gì hết á, mà người này vẫn sống thanh tịnh từ đây tới thành Phật luôn, chứ đừng nói. Không có cần nói tới cái chuyện giới pháp ra ở chỗ với người này nữa, tại vì họ đã quý kính cái thanh tịnh đến mức độ tận nguồn tâm rồi. Họ quý kính những cái thánh quả và đời sống thanh tịnh phạm hạnh tận sâu trong lòng của họ, cho nên họ đổi mạng để gìn giữ, chứ không có nói chuyện khác, không bao giờ làm phá vỡ sự thanh tịnh của Tăng Đoàn hết. Và không ai có thể làm thay đổi lung lạc được họ. Tại vì họ bị nó chấn động sâu tới hành ấm rồi, phải dùng cái từ như vậy, phải chấn động tới hành ấm kìa, thì nó mới không mất cỡ đời này kiếp nọ. Chứ còn chúng ta chỉ có là người nhận thức ngoài tưởng ấm thôi, thấy quý quý, kính kính, mến mến ở ngoài đầu tâm thức thì nó sẽ bị mất. Bị mất một đoạn nào đó thì chúng ta chưa biết, nhưng mà nó sẽ bị mất. Cho nên cái đức đầu tiên này là phải có. Chúng ta phải đây, lấy đây làm nền tảng. Không lấy đây làm nền tảng thì người đó không giữ vững cái đời sống của một tu sĩ. Không giữ vững có nghĩa là gì? Không có nghĩa là người này bị ra đời. Nhưng mà giữ vững đời sống một tu sĩ là giữ vững sự thanh tịnh của chính thân tâm mình. Lúc nào gần như là cái thanh tịnh được đặt lên làm hàng đầu. Lúc nào họ cũng phải cố gắng giữ vững được cái sự thanh tịnh đó. Và càng lúc tâm họ càng thanh tịnh và an lạc khi họ sống trong tăng đoàn. Một ngày mà họ sống trong tăng đoàn có thể đổi ngàn muôn cái xe vàng ở bên ngoài. Họ quý đến mức độ đó đó. Thế còn mình sống không biết, nhìn qua nhìn lại cũng mấy gương mặt này nó chán thì chết, nó đi dạo ngoài cái bộ sướng hơn. Giờ mình thấy mấy cái mặt này móc hết rồi rồi. Quen quá, qua lại cũng thấy không nhiều đó. Quanh quanh trong chùa thấy có mấy cái mặt đó, thấy có cái gì mới, cái gì hay đâu. Thì rõ ràng là mình không có quý kính tăng đoàn. Chứ một người quý kính tăng đoàn, quý vị thấy ha, nếu mà kêu họ chết trong tăng đoàn là họ có thể sẵn sàng chết với 1000 cái mạng. Kêu họ sống một ngày để họ hưởng cái gì là không bao giờ có xảy ra trong đầu của họ nếu mà họ rời tăng đoàn. Tức là những giờ phút mà họ ở trong tăng đoàn là một cái niềm phúc lạc họ đạt được vô biên nơi thâm tâm của họ. Đó là những ước mơ mà gần như là ngàn đời ngàn kiếp đời này họ mới thực hiện được. Thật ra chúng ta thấy là khi mà một đời mình có một cái ước mơ từ nhỏ tới lớn mà mình thực hiện được là mình gìn giữ bảo bọc nó cỡ nào, quý nó cỡ nào, đúng không? Nhưng mà đây là ước mơ hằng hà sa số kiếp của một chúng sanh khi muốn tham dự vào tăng đoàn. Chúng ta phải quý đến cái mức độ đó, đó là chúng ta đã quân tập, đã mơ ước, đã nuôi nấng cái này tới cái hàng ngàn kiếp rồi, bây giờ mình mới thực hiện được. Cho nên là phải bằng mọi giá gìn giữ bảo bọc cái sự thanh tịnh đó của tăng đoàn thì mới là người xuất gia. Chưa đủ cái này thì phải coi lại. Ai mà chưa đủ cái này thì phải coi lại. Coi lại coi, nếu không có cái đức này là không thành cái nền tảng của tăng ni được. Hai là hủy bỏ hình đẹp vì thích ứng pháp y. Tức là cái đức thứ hai này thì nó nhỏ rồi so với cái ban đầu. Là sao? Là mình cũng rất là mến, rất là thích, rất là phù hợp với cái pháp y của Như Lai. Mà mình chấp nhận hủy bỏ những cái hình sắc đẹp đẽ, mình sẽ mặc đồ quần là, áo lụa, áo màu gì đó để mình đắp cái pháp y trên người của mình thôi. Và cả đời chỉ có một cái kiểu đó, không có kiểu thứ hai. Mà mình rất là quý. Rời y giống như mình bị mất mạng mình. Quý pháp y ở chừng đó. Chứ không phải y đi đâu mà quẩy y theo, nặng quá thôi để nhà, đi về nhà rồi tính đi công chuyện chút mà phải quẩy y theo làm cái gì. Hồi xưa chúng tôi nhớ, nói chơi thôi nhưng mà nó thành thật, tôi nói đi đường lỡ mà có chết người ta cũng lấy y phủ mình để lấy cái khác đắp kỳ lắm. Cho nên gán quẩy y theo. Đi đâu cũng phải quẩy y. Nhưng mà thực sự sự thật là cái một người xuất gia là y pháp bất ly thân trong mọi tình huống rồi. Đi đâu ở đâu cũng phải, chỉ trừ vô nhà vệ sinh là chúng ta không mang hay gì, ăn uống hay là tắm rửa thôi. Chứ còn gần như ở nơi nào các pháp y cũng thân cận, nó cận kề với mình. Đi đâu chúng ta cũng phải gìn giữ pháp y nếu là mọi người xuất gia đã thọ y rồi. Vì nó là một cái gì nó, chúng ta thấy là đắp cái đó lên người mình là một cái gì đó nó rất là phù hợp. Chứ chúng ta không có thấy có một cái sự trở ngại. Và chỉ có y đó mới phù hợp mình thôi. Còn cái gì chúng ta cũng mới cảm giác bị trở ngại thì còn mới gọi là thích ứng với pháp y, hiểu không? Tức là bây giờ ngoài cái y ra gần như chúng ta không có cái gì để khoác lên thân của mình mà mình cảm giác mình nghe nhẹ nhàng, nghe an lạc, nghe thanh tịnh được nữa. Đó là cái đức thứ hai phải có đối với người xuất gia. Thì bây giờ tới giờ tụng kinh lên đắp y thấy nặng không? thấy đi cà lệch cà bệch. Nhiều khi tôi đứng xa xa tôi ngắm mấy thầy mấy cô đắp y lên chùa tụng kinh á, giác lá y lên vai, phải dùng từ là giác lá y lên vai luôn á, giống như giác cái gì vậy? Nặng lắm đi chuẩn bị cho chánh điện mà đắp y tôi thấy mệt mỏi chết luôn á. Thì không phải, khi mà chúng ta thích ứng pháp y rồi chúng ta chạm tới lá y là giống như chúng ta chạm tới cái của báo rồi, được quấn cái báu vật lên người của mình. Phải nói như vậy đó, chúng ta được quấn cái báu vật lên người, cái mà chúng ta đã tôn quý ngàn kiếp rồi bây giờ mới được phát lên người của mình. Và chỉ có cái này với chúng ta cả một cuộc đời còn lại không có thể thay đổi được. Đó gọi là thích ứng với pháp y ha. Ai mà cảm giác là mình đắp y mà là cái gì đó lộng cộng khó chịu, hay là rít rấm, hay là nực nội, hay là lùm xùm, hay là cái gì đó là phải coi lại. Coi lại rõ ràng là tâm niệm xuất gia chiều sâu của chúng ta chưa đủ. Chúng ta chưa đủ cái chiều sâu của mỗi người xuất gia tu học. Ba là cắt ái từ thân không còn thân sơ. Cái này là một cái bước nữa rất khó. Ngay cái ngày xuất gia là sao? Nếu mà không cắt ái từ sở thân thì rõ ràng là không đủ tư cách đứng vào tăng đoàn. Nếu chúng ta còn ai mà thân hơn Phật, thân hơn Pháp, thân hơn Tăng thì chúng ta không đủ tư cách là người xuất gia. Không, chúng tôi dùng từ là không đủ tư cách đứng vào tăng đoàn. Cái tình mẹ con ở đây nói những cái ông cha bà mẹ buồn thì buồn đó nha. Nhưng phải nói thật, khi mà đã phát tâm xuất gia rồi, cái tình mẹ con không còn nặng mặn nồng nữa. Mặc dù hồi xưa vắng ngày là mình khổ gần chết luôn á, nhưng bây giờ mình nghĩ về mẹ mình vẫn thương. Thương bà mẹ mình như tất cả bà mẹ khác. Tại tất cả chúng sanh là cha là mẹ của mình, lúc đó là thương đồng chứ không có thương hơn được. Nếu mà thấy mẹ mình hơn bà khác thì rõ ràng là mình còn thân sơ. Ở thế gian này còn một người nào thân hơn người khác, có nghĩa là chúng ta không phải là người cắt ái từ sở thân. Mặc dù đó là cha mẹ mình. Cha mẹ một đời thì mình thấy, nhưng mà cha mẹ đời trước mình đâu có thấy đâu. Thì tất cả chúng sanh ở trong cõi giới này cũng đã từng là cha là mẹ, đã từng không phải một đời mà đã nhiều đời bồng ẵm mình. Có khi cha mẹ chúng ta sanh chúng ta trong đời này mới sanh ra và bồng ẵm chúng ta một đời thôi. Nhưng mà có những chúng sanh khác chung quanh chúng ta đã từng bồng, đã từng ẵm, đã từng nuôi nấng chúng ta nhiều đời hơn cha mẹ hiện tiền nữa. Điều đó chúng ta phải thấy. Cho nên khi mà chúng ta thương quý cha mẹ mình bao nhiêu thì chúng ta sẽ thương quý tất cả chúng sanh khác bao nhiêu không khác. Nghĩa là không còn có cái riêng tư trong tình cảm nữa. Không còn. Dứt khoát là cái tình riêng không thể còn được, thì mới gọi là cắt ái từ sở thân. Thương nhưng mà không phải là dính nhiễm thì mới gọi là cắt ái. Hiểu chưa? Cho nên cái tình thương của thánh nó khác với tình thương của phàm. Người phàm thương là dính mắt, nhưng mà thánh thương cũng là một sự chăm lo, nhưng mà hoàn toàn không có dính nhiễm trong này. Bị nhiễm là thành ái. Cho nên chúng ta thấy là có những cái vị mà thương người khác để chăm sóc, chăm lo á, nếu một người ngoài nhìn cũng có thể hiểu lầm, tại họ chăm lo tận tình, thậm chí còn hơn người thân, còn hơn cha mẹ chăm lo người khác nữa. Có nhiều người xuất gia họ chăm sóc cho những người khác hơn cha mẹ chăm sóc con nữa, chứ không có đừng có nói chuyện. Nhưng mà không có dính à. Tại vì họ thương, họ nhìn một chúng sanh đó là thân bằng quyến thuộc thật sự. Và tất cả chúng sanh được họ gặp gỡ là thân bằng, là quyến thuộc, là ruột rà thật sự rồi. Không có kẻ sơ, không có người thân riêng. Thật ra khi mà chúng ta xuất gia rồi, chúng ta thấy gia đình là tình thâm của mình hơn trong cuộc đời này, là chúng ta không đủ tư cách là người xuất gia. Mà ngôi nhà tam bảo mới là ngôi nhà thật của mình. Cho nên hồi trước mình nói mấy người xuất gia xin đi đâu? Thưa thầy, xin con đi về nhà. Ủa, xuất gia mà về nhà nào? Nghe cũng khó hiểu nhưng mà quen rồi. Tức là mình đó là rời khỏi nhà mình ra đi, bây giờ mình xin quay về nhà. Tôi hỏi về nhà nào, nó nói về nhà của con đó thầy. Ủa nhà của con là nhà nào ta? Cái hồi ngồi ngớ, nói nhà của con là con ở nhà, con ở Sài Gòn, ở Bình Dương, ở Long An gì đó. Nhà con, ủa đó, ủa vậy nhà của con đó hả? Chứ không phải trong chùa là nhà của con nữa. Chùa nó không có thành cái nhà của mình. Nhưng mà khi mọi người xuất gia rồi, ngay cái đầu tiên là cái nhà cũ của mình không còn là nhà của mình nữa. Tại cắt ái rồi thì cắt luôn tất cả những sở thân, sở thuộc của mình. Cho nên nhà của mình, nơi ăn chốn ở của mình bây giờ là ngôi nhà Tam Bảo. Cho nên xin đó là xin gì? Thưa Thầy, cho con rời nhà, con đi về thăm gì đó, thăm quê hay là thăm người quen gì đó thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà xin Thầy cho con đi về nhà, nghe nó kỳ đó. Mốt xin thì đừng có xin đi về nhà. Xin rời nhà để ra đi, rời ngôi nhà Tam Bảo để ra đi, rời cái chỗ thân thuộc của mình. Mà cái thân thuộc này là đã được kết nối cái quyến thuộc trong ngàn đời ngàn kiếp, để bây giờ mình mới trở lại được cái ngôi nhà thân thuộc nhất của mình. Mình đang sống trong ngôi nhà mà mình đã từng mơ ước, không phải một đời mà hằng hà sa số đời, hằng hà sa số kiếp, rồi bây giờ mới được ở trong ngôi nhà đó. Thì vậy rồi nhà này để đi về thăm nhà thế tục, phải không? Nói chính xác là xin cho con rời nhà Tam Bảo để đi thăm căn nhà thế tục. Thì được, nghe nó chính xác một chút. Thưa Thầy, cho con về thăm nhà của con. Mỗi người xuất gia mà về thăm nhà của con là cái gì? Nhà con là cái nhà gì? Nhưng mà nhiều người cũng lại xin cái kiểu đó. Nhiều người nói kiểu đó lắm. Cho tới giờ phút này những vị tỳ kheo xuất gia lâu năm trong chùa vẫn nói cái câu này. Chứ không phải người mới xuất gia, đúng không? Đó là ra là ngay từ đầu khi mà xuống mái tóc rồi là chúng ta không còn quê hương xứ sở theo kiểu người thế gian nữa. Quê chúng ta là gì? Quê hương chúng ta là gì? Cố hương chúng ta là gì? Là cái cõi thanh tịnh, gọi là cố hương của chúng ta. Hình như chúng ta có giảng đề tài trở về cố hương đúng không? Giảng ở đó bên Úc rồi phải. Đó thì quay về cái quê hương, cái nơi mà sanh của mình á, nơi mà mình sanh ra làm chúng sanh á, chứ không phải nơi mà mình chung nhau cắt rốn cuộc đời này, hả chưa? Từ cái chỗ cội nguồn đó đó mà mình đi trong sinh tử này nè, đó mới là cố hương thiệt. Chỗ mà chúng ta bắt đầu khởi, bắt đầu đi trong cái dòng sinh tử này mới là cái cố hương, mới là cái bổn gốc, cái quê hương xứ sở của mình. Xin đi về quê của mình, tức là quay trở lại cái cố hương thật, quay cái chỗ bản lai thanh tịnh, cái chỗ bất sanh bất diệt của mình mới là xin đi về nhà. Xin về đó mới là đúng. Chứ còn xin đi nhà, nhà mà có cha có mẹ mình trong đời này thì không phải, sai rồi. Do đó là cái điều thứ ba là đối với mình thâm sâu trong tâm khảm, không còn có cái chuyện mà thân thuộc riêng tư nữa. Ai mà còn có cái thân thuộc riêng tư rõ ràng là không có phải là người xuất gia. Nhân cái đức thứ ba này là phải có. Cho nên là cả đời của mình là Tam Bảo là một cái gì đó, nó gắn kết với một cái mạng cả đời còn lại của mình, không phải là một đời này mà mãi mãi những đời về sau. Ngôi nhà Tam Bảo là ngôi nhà chính mà mình sinh ra để mình trú ngụ trong đó. Mình sinh ra trong đó để mình ăn, mình ở, mình sống ở trong đó. Và chỉ có ngôi nhà Tam Bảo thôi, không có ngôi nhà khác. Chứ không có cái sự thân thuộc của thế tục thế gian nữa. Bốn là không kể thân mạng vì tôn sùng Phật Pháp. Cái này là cái khó. Bây giờ á, nói gì thì nói ha, niệm tu mà cực quá thôi đi. Tu mà thế gian không còn được hưởng cái gì rồi mà vô chùa còn bị cực nữa. Ăn chay nằm đất lỡ như bây giờ ông thầy mình cũng mến lắm nha, mà vô sống với ổng là cơm thì không đủ no, áo thì không đủ mặc, chỗ ngủ thì không có đàng hoàng, thì mình ở được mấy ngày? Hỏi thiệt á, ở được mấy ngày? Thế bên cạnh nữa, vẫn là về gia đình mình ăn uống sung túc, quần áo đẹp mà như chùa không có, ăn không đủ ăn mà ở đây nó làm gì? Phật Pháp thì ở đâu chưa thấy, nhưng mà khó khăn quá. Đời sống vật chất gần như là nó không có cái gì đầy đủ, phương tiện gần như thiếu thốn hoàn toàn. Thì thì chúng ta có dám không? Nhiêu đó thôi là đủ thấy rồi. Còn nói tới cái chuyện mà phải hy sinh thân mạng này cho Phật đạo là chuyện lớn lắm, không có nhỏ rồi. Bây giờ nói là ông thầy kêu mình chết đi con để con có thể nhận đạo. Đạo lý thì không biết có nhận hay không. Hồi đầu tới giờ thì tin ông thầy ghê gớm lắm, nhưng mà câu cuối cùng thầy kêu chết là phải suy nghĩ lại à. Phải suy nghĩ lại. Tin thầy thì tin, nhưng mà để tôi sống cái tự nhiên tin thầy, thầy bắt tôi chết để tôi nhận đạo, sao tôi tin nổi? Thì có nghĩa là gì? Là cái mạng mình quý hơn đạo. Mình vẫn coi cái gì nó quý hơn đạo để mình không thể tôn sùng đạo. Đạo là cái gì tối thượng trong cuộc đời tu tập của chính mình. Không thể nói là đổi một mạng này mà đổi hàng tỷ cái mạng nữa để tôi có thể sống cho đạo, tôi sẵn sàng đổi thì mới được. Chứ bây giờ đụng cái gì chứ đụng tới bản ngã mình là phải xét lại rồi nha. Quý thầy thì quý thiệt, nhưng mà làm ơn đừng có đụng tới tôi. đụng tới tôi là không có được á. Đụng cái gì được mà đụng tôi là không có được, cái lại chạm tới bản ngã rồi. Thì vậy là đạo lý nó biến mất, mà chỉ còn lộ cái núi tu vi bản ngã của mình ra thôi. Cho nên nó là phải hy sinh thân mạng này, phải không? Để tôn sùng, tôn kính, tôn thờ Phật Pháp thì có mấy người? Thế gian này kiếm được mấy người? Đây là một cái đức mà chúng ta khó có thể quân được. Nhưng với mỗi người mà vì Phật Pháp có thể hy sinh thân mạng á, chúng ta thấy tiền thân của Đức Phật không? Tiền thân Đức Phật nhiều chuyện lắm. Nhưng có một lần là có vị trời hiện ra, có một lần có vị tiền thân Đức Phật làm vua ha. Vua trời hiện ra làm con quỷ La Sát. Thì trước đó đó, cái vị vua này cũng đã có cái chủng tử Phật Pháp rồi, cho nên viết cái cáo thị dán khắp nơi là ai có Phật Pháp mà dạy cho ta thì ta sẽ sẵn sàng là hy sinh tất cả mọi thứ để ta sẽ học. Thì vua trời hiện thành quỷ La Sát, ta xé cáo thị kem vô gặp vua: ta có Phật Pháp, ông có học hay không? Học, vua sẽ học. Thì ra điều kiện đầu tiên là gì? Là ngươi sẽ để tất cả vợ con ngươi ta ăn thịt cái đã. Ông vua này không suy nghĩ lâu, chấp nhận. Và cái điều kiện thứ hai là ta đi đâu ngươi phải để ta trên đầu ngươi để đi. Không được để ta đi dưới đất, chịu không? Gật đầu liền tại chỗ, cái đó là khỏi suy nghĩ tại cái bản thân mình. Và điều kiện thứ ba là gì? Ngươi phải lột da ngươi làm giấy, lấy máu ngươi làm mực, lấy xương ngươi làm viết để viết bài kệ của ta, ngươi dám không? Làm luôn. Đó mới được gọi là hy sinh, là tôn sùng Phật Pháp. Nhưng bây giờ chúng ta có làm nổi không? Có mấy người cũng cà chớn cắt lấy máu để viết, nhưng mà thật sự không phải là người quý Phật Pháp đâu. cũng có thể làm lấy máu làm mực để viết quyển kinh gì đó, nhưng mà đó là cái kiểu để muốn nổi danh nổi tiếng hay là lập vị gì đó thôi, chứ còn sâu trong lòng để hy sinh về Phật đạo là không phải. Chỉ cần kiểm tra sơ một chuyện hai chuyện là biết không phải rồi. Thật ra là dám chấp nhận tất cả những cái gì về thân mạng của mình có thể sống chết vì Phật Pháp mà không hề tiếc thân mạng, thì đây là cái người hiếm có trong trần gian này rồi. Mà đó là một trong những mẫu chuyện mà hằng hà sa số những cái mẫu chuyện tiền thân của Đức Phật. Cho nên trên cái lộ trình mà đi đến giác ngộ giải thoát của một vị Phật á, nó trải qua những cái đời kiếp có những cái sự hy sinh mà chúng ta thấy rất là vô lý, nhưng mà phải hy sinh. Ví dụ như có một đời làm cũng tiền thân Đức Phật mà hành cái hạnh Bồ Tát, thì trên đường đi trên rừng thấy con cọp con nó đói mà nó không có được thịt để ăn, không có được không đủ dinh dưỡng mà nó đói, nó sắp chết rồi. Thì vị Bồ Tát này nói nhiều đời do quý tiếc cái thân mạng mình, không dám bố thí của mình cho cứu sống một cái loại chúng sanh khác. Cho nên vị Bồ Tát lại là lấy gì? Lấy cây đâm vô người của mình để máu xịt vô họng con cọp, để cho con cọp nuốt được cái máu đó sống. Và nó sống vậy rồi bắt đầu nó có khả năng để ăn thịt, thì ngồi yên nó để cho nó ăn, nó nhai thịt của mình. Rồi mấy chị em nó súng lại và con cọp mẹ quay về cũng ăn thịt luôn, và phải ngồi đó để nó gọi là cúng dường thân mạng trong cái hạnh bố thí của một đời, ví dụ vậy. Để họ tìm cái gì đó thì chúng ta không biết, nhưng mà khi các vị Bồ Tát đã xuống trần gian này mà gọi là hy sinh thân mạng để phụng sự Phật pháp thì hiếm lắm. Nhưng mà đời này vẫn có những cái lý tưởng khác, những có những cái con đường khác mà cũng có rất là nhiều người hy sinh, mà chúng ta thấy á, họ hy sinh không tiếc thân mạng để thực hiện một lý tưởng gì đó, có chứ không phải là không. Nhưng mà hy sinh cho Phật đạo thì lại ít, hiếm và gần như kiếm không ra. Dám sống chết cho đạo kiếm không có. Đấy, giống như câu chuyện mà chúng tôi kể, mà có vị thầy có 5 người đệ tử trong cái số chúng rất là giỏi, hàng ngàn người, nhưng mà chọn ra 5 người rất giỏi trong chúng đó. Ông thầy nói bữa nay ra xong hành thiền, chọn số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, 5 người. Thì mấy người này sẵn sàng theo sư phụ đi, tại vì từ xưa giờ sư phụ kêu kiểu gì cũng làm, kêu sống là sống, kêu chết là chết, không bao giờ cãi, và tu tập rất là tinh tấn, và được sư phụ chọn hành thiền 5 người thôi, còn chúng ở trong chùa chờ kết quả. Thì vậy là sư phụ nói bữa nay xuống sông hành thiền, thì 5 người đi xuống sông hành thiền. Sư phụ đưa ra một cái pháp để tu tập, thì 5 người đứng ở đó để mà hành pháp đúng với cái lời sư phụ giảng dạy. Thì vậy là hồi nước cạn không nói gì, nước bắt đầu dâng lên từ từ, dâng lên tới đầu gối. Mà thấy nước còn lớn nữa, lên tới lưng quần, cái lục tục có con ong bò lên. Mới tới lưng quần thôi, rồi bắt đầu có con ong bò lên. Bắt đầu nước dâng dâng lên tới ngực, 2 ong nữa là 3 ong. Thấy chưa? Như vậy là còn 2 ong ở dưới. Thì nước lên tới ngang cổ thì vẫn 2 ong đứng bất động. Tới ong thứ 4 này á là lên tới lỗ mũi. Lên tới lỗ mũi mà vừa chạm lỗ mũi hít vô cái bộ hơi ngộp ngộp sặc cái bò lên. Còn vị kia đứng yên đó không nhúc nhích, đứng bất động. Vị thầy đã ngồi đứng bất động mà mấy vị này lên thì ông thầy vẫn ngồi yên đó để chờ đợi kết quả cuối cùng của người đệ tử của mình. Thì người cuối cùng này nước ngập 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 qua lỗ mũi, ngập qua đầu, và thấy không có sôi bọt sôi tim gì hết. Ông thầy phải phóng xuống ẩm đệ tử mình lên. Nhưng mà lúc đó vị này đã vô định rồi, nhập định được, để nước ngập mà không bị ngộp. Vị này được sư phụ đem lên bờ và ngộ đạo. Đó, ít ra thì cái phút cuối để có thể giải quyết sinh tử, mình dám tận mạng của mình cho Phật đạo hay không, thì điều đó mới nói được là giá trị Phật đạo lớn hay là thân mạng này lớn. Với mỗi người xuất gia mà nếu như mà còn thấy thân mạng này mà lớn hơn Phật đạo thì chắc chắn là chúng ta không thể nhập đạo được. Đó là chuyện để chúng ta phải thấy. Cho nên cái phút mà ví dụ như chúng ta nhập định, đi sâu trong thiền định rồi, cái phút mà tắt bỏ cái mạng sống á, là cái phút đó bản ngã nó sẽ sống dậy. Cho nên có nhiều khi chúng ta cứ vào định rồi ra, vào định rồi ra, vào định ra, vào định ra hoài và không qua được, không qua được. Định thì có thể định 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 100 ngày cũng có thể trụ định được luôn nữa. Nhưng mà bỏ luôn cái mạng để nhập đạo là không mấy người bước qua nổi ngưỡng cửa này. Chứ đừng có nói là người phàm bình thường đã vô định rồi vậy mà không bỏ nổi cái mạng căn. Cái phút chốc bỏ mạng căn là một cái chuyện gì thấy vậy cho lớn lao ghê gớm lắm. Cho nên học sâu đến cái phần mà phá ngũ uẩn là chúng ta mới thấy chuyện này là cái chuyện quá lớn đối với một cái chúng sanh. Và nhất là một đời người mà thiếu cái thiện căn phước đức nhân duyên, tức là chúng ta chưa đủ để có thể đủ có dũng mãnh mà xả bỏ thân mạng này để nhập đạo, thì cái này là một cái chuyện rất lớn. Mà đức này là mới là đức lớn á, chứ còn không phải là cái đức nhỏ. Đức thứ tư này rất là lớn. Thứ năm là chí cầu đại thừa vì hóa độ mọi người, tức là hóa độ chúng sanh. Tức là bây giờ chúng ta xuất gia, nhưng mà trước mà nó không phải gì, đời này nó khổ quá cho nên con tìm đường thoát khổ. Tâm niệm đó có thể đúng giai đoạn đầu. Tại vì cái nhìn của mình về cuộc đời, nhìn của mình về đạo lý nó chưa có thông, chưa có thấu, chưa có hiểu xa, chưa có nhìn rộng, thì mình tìm đường thoát một mình. Nhưng mà khi mà học Phật đạo sâu rồi, chúng ta mới thấy rõ ràng là giữa mình và tất cả chúng sanh muôn loài ở đây là thân bằng, là quyến thuộc, là máu mủ, là ruột rà. Không thể nói cái chuyện mà chạy bỏ mình được rồi. Cho nên phát tâm phát nguyện con về cõi Phật mình con, là cái chuyện đó không có đúng với cái người theo học Phật đạo. Và trước cắt cái thời khóa tu tập của mình. Cũng như trước giai đoạn công phu quyết tử của mình, nếu mình thấy rằng ở chúng bất an quá, ở chúng này phiền muộn quá, ở chúng này không có tốt, cho nên mình tìm đường nào đó mình nhập thất mình để mình gán mình nhập định, mình giải thoát rồi nọ rồi mình hãy nói chuyện sao, chứ còn bây giờ tiếp tục ở chúng mình tu không được. Thấy ở chúng nó khó tu quá, nên cái tìm ra đường kiếm thất riêng hay kiếm một chỗ nào riêng để mình hành thiền, mình nhập định, mình tu tập tinh tấn hơn, rồi sẽ phụng sự Tam Bảo. Đó là cách nói không thật tâm. Một người thật lòng vì đại chúng, quyết tâm tìm cầu Phật Pháp để có thể độ người, thì như vậy là tất cả những cái nơi mà chúng ta sống thì nơi đó là nơi chúng ta hành đạo, và nơi đó nơi chúng ta độ người. Chúng ta sống ở đâu, chúng ta sống ở hoàn cảnh nào, không có hoàn cảnh nào được gọi là khó để cho chúng ta hành đạo cả. Cho nên khi mọi người phát tâm đại thừa, chí cầu đại thừa để độ khắp chúng sanh, thì không thể lánh né để sống một mình ở đâu đó được, mà gần như người ta hòa nhập vào thế gian để người ta tìm cầu Phật Pháp, tìm cầu chân lý, và chung đụng để chúng ta sống làm lợi ích mọi người. Và khi chúng ta lợi ích mọi người là phước chúng ta nó tăng, và tình thương của mình đối với chúng sanh nó tăng trưởng, thể hiện một cái đời sống đại thừa lợi ích cho thiên hạ chúng sanh trong từng khoảnh khắc sống của mình, thì người đó mới là người nhập đạo sâu. Chứ không phải bỏ người ta chạy gọi là chí cầu đại thừa độ thoát chúng sanh, không có chuyện đó. Cho nên cái đức thứ năm này là cái mà thể hiện cái tâm hạnh của một cái vị Bồ Tát đang thể hiện trong một cái đời sống tâm linh sung mãn của họ. Họ vì chúng sanh mà họ sống trong cái thế giới tu tập, sống trong thế giới loài người này. Họ tới đây vì lợi ích cho thế gian, lợi ích cho nhân thiên mà họ tới. Họ xuất hiện ở đâu là lợi lạc ở đó, họ sống ở đâu là lợi ích ở đó, họ sống giờ nào là lợi ích giờ đó, chứ không phải chờ mai mốt rồi tôi được cái này, tôi được cái kia, tôi hứa tôi sẽ làm. Hứa là không thể làm thì không bao giờ hứa. Đó, cho nên có những người mà tu tập để chúng ta thấy rằng thể hiện một cái đời sống tâm linh mà vì người khác trong một ngày thôi ở trong chùa đã là hiếm rồi. Hiếm không? Bây giờ quý vị đã có kinh nghiệm sống trong chùa, thấy mọi người mà hy sinh cho đại chúng một ngày là chúng ta thấy hiếm không? Hiếm lắm luôn á. Trong số 100 người kiếm nửa ngoe chưa có. Chứ là kiếm người thì cũng hơi hiếm à. Thật ra chúng ta thấy là rõ ràng là cái tâm nguyện của một người xuất gia không thể gì riêng tư ích kỷ của mình. Chúng ta tìm một cái nơi nào đó để mình có được nghỉ ngơi, để mình được yên ổn tu hành, mình được dư thời gian để tu tập vân vân. Đó là cái ý sai của mình, không phải là ý hay, không phải là ý hay. Đó, cho nên là khi mà chúng ta có đầy đủ năm cái đức này, thì khi đó mới được gọi là một người xuất gia trọn vẹn. Còn nếu mà thiếu một trong năm cái đức này thì chúng ta không phải là một người xuất trần đúng nghĩa. Cho nên là những người nào mà lâu nay chúng ta phát tâm xuất gia theo cái tâm gì đó mà chưa có đủ năm đức này, thì bây giờ khi mà học cái đoạn này chúng ta phải xây dựng lại cái tâm đức của mình để chúng ta đầy đủ năm đức này. Và khi có đầy đủ năm đức này rồi thì chúng ta có thể sống bất kỳ ở nơi đâu, bất kể môi trường nào, chúng ta vẫn thăng tiến Phật đạo của mình một cách tốt đẹp nhất. Còn nếu thiếu năm cái này mà bị khuyết là quý vị sẽ khó có thể tiến đạo, không thể đạt được chiều sâu tâm linh, đừng có nói đạt được cái việc giác ngộ giải thoát trong đời này của mình. Hôm nay chắc tới đây chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện này, kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp và chúng ta nghỉ ha.